Chương 1334. Khởi nguyên chương 1334, khởi nguyên Nguyên Thủy Thiên Ma xuất hiện, cũng không có tại cái này ẩn nấp lên căn cứ bên trong nhấc lên bao lớn gợn sóng, hoặc là nói, nơi này vốn chính là từng cái bộ tộc người hỗn tạp tụ cư địa phương, phàm là đến nơi này người, ai không có một chút chuyện cũ, ai lại không có một chút bí mật. Chỉ là dù sao vị này đạo nhân, cùng biên giác, hậu thổ, Tây Hoàng ba vị này lãnh tụ quan hệ có chút thân cận. Cuối cùng vẫn là so sánh làm người khác chú ý mà ngay tại chữa thương Vệ Uyên, rất nhanh gia nhập vào cái này ngăn cách địa phương, hắn lấy truyền tụ kiếm pháp, nghệ thuật uống, cùng chu nghệ phương thức, bị nơi đây đám người tiếp nhận, đồ uống có thể thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu, mà mỹ vị đồ ăn có thể nhường tâm tình trở nên vui vẻ, kiếm thuật thì là có thể võ trang mọi người, để bọn hắn có thể có được bảo vệ mình lực lượng. Thời gian chậm rãi đi qua, Vệ Uyên thương thế dần dần khỏi hẳn, mà hắn cũng từng theo hậu thổ, còn có Tây Hoàng rời đi nơi này, tiến về chọc thế đi xem một cái các nàng chuẩn bị, làm bọn hắn rời khỏi thời điểm. Những thứ này bị bộ tộc xem như con rơi trô vứt bỏ mọi người ở địa phương, kia là rời xa thanh chọc khu vực hạch tâm bộ phận, kia là xưa nay đều theo đuổi lợi ích làm đầu chọc thế thần ma, tuyệt không nguyện ý đi địa phương. Trung quanh càng là có núi đá ngăn cản, tầng tầng nơi hiểm yếu, một cái không tin tức vậy liền lại bị càn quét trong đó, hồn phi phách tán, không được toàn thân trở ra, nếu là tăng thêm bộ tộc này tự vệ năng lực, cho dù là tại chọc thế bên trong, cũng có thể đủ tự vệ. Vệ Uyên quan sát qua nơi này, lại có rồi khác biệt ý kiến. Nơi này không dễ dàng gieo trồng thực vật cùng lương thực, mà căn cứ vào những thực vật này phồn diễn sinh sống, các loại sinh trưởng nhanh chóng động vật cũng không có biện pháp sinh hoạt. Như thế bọn hắn bộ tộc này mặc dù có thể tại chọc thế sinh tồn tiếp, nhưng lại cuối cùng chỉ là như là khổ hành tăng gian khổ sinh hoạt. Càng nghĩ, Vệ Uyên tại khỏi hẳn đằng sau, tự mình tiến về thời đại thần thoại tứ hải, xuất thủ bắt được một cái du lịch tại đại hoang biên giới chỗ tiểu thế giới. Làm cái kia cực lớn như là sao trời, bên ngông bàng bạc tiểu thế giới rơi xuống thời điểm, toàn bộ bị phong bế lên ma tộc đều lọt vào một loại sợ hãi thán phục cùng khó nói lên lời reo hò cùng hoan bên trong. Bọn hắn nhìn thấy thế giới kia từ trời rơi xuống, sau đó lơ lửng tại toàn bộ sơn mạch trận pháp phía trên, bên trong có thể nhìn thấy có sông núi hồ nước, có xung xuê thảm thực vật cùng nhìn qua liền cực kỳ màu mỡ thổ nhưỡng. Kia là so với hiện tại địa phương tốt quá nhiều phúc địa. Nhất là làm tuyên bố, bọn hắn sẽ chuyển vào tiểu thế giới này, sau đó rời xa nơi này thời điểm. Toàn bộ trong sơn cốc cảm xúc đến đỉnh phong. Những thứ này đã từng trải qua phản bội, bán, cùng người truy sát tâm tư đều cực sâu nặng, bị bán đứng qua một lần, tự nhiên là sẽ thêm ra sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy bản năng, cho dù như bây giờ địa phương cực kỳ an toàn, bọn hắn cũng vẫn là biết lo âu. Nơi này coi là thật sẽ không bị phát hiện sao? Ngoại giới chém giết cùng chiến đấu, một ngày so một ngày nghiêm trọng kịch liệt. Sẽ có hay không có hướng một ngày, nơi này cũng bị bọn hắn tìm tới. Hay là nói, vì để tránh cho kết cục như vậy, cả cuộc đời này đều muốn tại lang thang cùng đảo vong bên trong vượt qua. Khi thấy cái này trôi nổi tại trên không, cho dù là bị khôn cùng vĩ lực thu nhỏ, lại như cũ thể hiện ra cực kỳ mênh mông rộng lớn cảm giác tiểu thế giới thời điểm, trong lòng bọn họ lo lắng cuối cùng biến mất, thay vào đó thì là đối với sắp đến an ổn sinh hoạt không dám tin cùng cuồng hỉ. Dạng này cuồng hỉ tại ngày xưa thống khổ phụ trợ phía dưới, nhất là nổi bật đi ra. Một ngày này tổ chức cực lớn chúc mừng tối. Hết thảy mọi người hoan hô vị này một tay kéo lên cả một cái thế giới trở về mạnh mẽ người. Xưng là Nguyên Thủy, khó tránh khỏi có chút quá mức không cung kính, mà đơn thuần mà, thì lộ ra vô pháp nổi bật nó cao miểu cùng mạnh mẽ, vô pháp hiện lộ rõ ràng nó rộng lớn cùng tư bi. Tại cái này tộc đàn bên trong, hành tẩu ở đại hoang phía trên đám người chiếm cứ bảy thành, mà tại đại hoang phía trên, cường đại nhất nhất rộng rãi cũng nhất ung dung, không quá mức trời. Đem những thứ này dung hợp được. Đương đạo người ngồi tại phủ lên gia thú trên tảng đá, cầm lấy đơn giản thủ pháp làm được đồ gốm bình rượu, chứa đựng lấy mang theo một chút vị chua rượu trái cây, nhìn xem thiên khung phía trên trăng tròn xuất thần thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Ma reo hò cùng tụng sướng thanh âm, đã tại cái này xa xôi thượng cổ niên đại dưới ánh trăng bay lên, như là cổ phát trúc tụng làn điệu. Hắn nhìn xem những cái kia ban sơ đám thiên ma, chỉ ngồi dưới ánh trăng trên tảng đá, có chút dơ ly rượu lên. Uống thắng. Một đêm này chúc mừng phía dưới, những cái kia bộ tộc đám người lấy một mạc phương thức biểu đạt cảm tạ của mình, có rất nhiều đưa tới một chút đơn giản rau quả, có rất nhiều một chút đồ gốm. Cái kia Vệ Uyên lần đầu tiên tới nơi này thời điểm gặp phải thiếu nữ thì đỏ ngầu khuôn mặt, nói là muốn nhảy một bản trong bộ tộc tế tự múa. Mọi người đều lớn tiếng reo hò, đứa bé này gương mặt càng ngày càng hồng nhan. Nhưng là chỉ là đáng tiếc, mới tay giơ lên, còn chưa có bắt đầu khiêu vũ chính là hướng phía đằng sau đổ xuống. Lại là lúc trước đang hoan hô cùng chúc mừng thời điểm uống rượu, cho dù chỉ là quả sản xuất rượu trái cây, nhưng là dù sao cũng là thượng cổ niên đại, trái cây bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, sản xuất đi ra rượu đều có mấy phần cường lực hậu kình, lại là vẫn không có thể nhảy lên múa liền say tới, dẫn tới mọi người từng đợt tiếng cười. Hai tử con nhỏ, đợi đến nàng lớn lên chút, cần phải liền có thể uống rượu. Kỳ thật uống rượu đằng sau khiêu vũ, có lẽ có thể càng đẹp mắt chút. Có trong bộ tộc người giúp một tay giải thích. Vệ Uyên gật đầu, ngẩng đầu nhìn cái này cực lớn tiểu thế giới. Hắn hướng biên giác bọn hắn muốn tới những năm gần đây tìm tới danh sách, bên trong ghi chép hết thể được cứu người, sau đó mượn nhờ nhân quả quyền năng đem bọn hắn đều tìm đến. Chợt từ biên giác nói ra, phòng ngừa tiếp xuống chiến loạn cùng phân tranh chi thế, muốn đem một bộ phận người mang đến địa phương an toàn, tỷ thế mà ở nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể buông xuống cứu hận. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý rời xa cố hương. Có gần như chừng 6 thành người biểu thị, bọn hắn cũng không nguyện ý tiến vào tiểu thế giới bên trong sinh hoạt. Nơi này là cố hương của chúng ta đã bị bộ tộc vứt bỏ, cho nên ta cũng không thể ngược lại, vứt bỏ quê hương của ta. Chúng ta còn có cần giải quyết sự tình. Những thứ này tâm kết đặt ở chúng ta trong nội tâm, nếu như không có thể giải quyết, cho dù là chúng ta rời đi nơi này, tiến về tiểu thế giới kia, chỉ sợ cũng không có cách nào an tâm à. Thời đại này quá mức phân loạn. Cho dù là chúng ta có thể được an bình toàn bộ, nhưng là tổng cũng còn có cái khác, cùng loại chúng ta kinh lịch người xuất hiện, chúng ta có thể lấy được cứu rỗi, nhưng là bọn hắn đâu? Cho nên, ta cảm thấy chúng ta không thể cứ như vậy, đi thẳng một mạch. Có đủ loại lý do. Có lấy cớ, có mong muốn ở lại cố hương báo thù, có sợ hãi cùng nở vực vô căn cứ. Cũng có được nhân loại đấy lòng chôn giấu thuần túy bản tính. Vô luận bọn hắn lý do là cái gì, Vệ Uyên không có giữ lại. Trong bộ tộc quyết định tiến về tiểu thế giới kia ở lại đám người lưu luyến cùng rời, lấy ra trong bộ tộc rượu ngon cùng đồ ăn, vì bọn họ tổ chức long trọng tiễn đưa nghi thức, tại tiễn đưa thời điểm, có chút sắp rời đi nơi này đám người nói, đợi đến bản thân lưu tại nơi này mục tiêu kết thúc về sau, liền biết tìm kiếm được trở về con đường, cho nên hy vọng có thể lấy được tiểu thế giới tọa độ. Lại bị cự tuyệt. Mà đổi thành một bộ phận người thì là vào lúc ly biệt thời điểm, hai bên lưu lại hai bên ý định tiến về phương hướng. Ta nghe nói, tại phía bắc có một cái mới quật khởi bộ tộc, gọi là Cửu Lê. Chúng ta đi tìm nơi nương tựa bọn hắn đi. Ta liền không đi. Quê hương của ta tại phương đông, ta sẽ đi nơi đó, Khương Thủy bờ sông Khương Thị bộ tộc, ta ý định muốn đi hắn nơi đó. Bọn hắn hai bên uống rượu, sau đó chúc phúc hai bên tương lai. Sau đó cười lớn ôm ấp đằng sau, rời khỏi nơi này, lao tới hướng bản thân quyết định phương hướng, một bộ phận trở thành xa xôi sau đó si bưu Cửu Lê giới trướng, 81 bộ tộc khởi nguyên, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận tiến vào Khương Thủy thành, mà nơi đó Khương Thị bộ tộc sinh ra viêm đế, mà mặc áo xanh đạo nhân an tĩnh nhìn xem bọn hắn lao tới hướng riêng phần mình vận mệnh. Mà tại hết thảy muốn rời đi người đều rời đi về sau, Vệ Uyên nhường hết thảy thiên ma tộc tiến vào bên trong tiểu thế giới. Đạo nhân đứng lơ lửng trên không giữa thiên địa. Hậu thổ đứng ở bên cạnh, nhìn xem nàng cùng Tây Hoàng, Viên Giác những năm gần đây cứu trợ người, nhìn xem bọn hắn đem mình sinh hoạt cần thiết các loại đồ vật đưa vào đã đến cái này trong tiểu thế giới, Viên Giác thậm chí thi triển ra Phật môn cự lực, đem những thứ này thiên ma tộc phòng đều cho chuyển vào trong tiểu thế giới. Người mặc màu vàng nhạt quần áo, khí chất nhu mỹ thanh nhã nữ tử nhìn chăm chú một màn này, nói: "Năm tháng dài dằng dặc, nhân sinh lưu chuyển, nhân loại cùng cái khác sinh linh tích cắt thành hạt, trở thành bộ tộc, cuối cùng sẽ trở thành quốc gia, mà nương theo lấy thời gian biến hóa, quốc gia cũng biết đổ sụp, chúng ta bây giờ đem bọn hắn cứu ra, bọn hắn cuối cùng cũng biết gặp được những vấn đề khác. Cho dù là ở cái này trong tiểu thế giới, bọn hắn cũng nhất định sẽ bởi vì đủ loại mâu thuẫn, lại xuất hiện phản bội, báo thù, kết toán đi. Cho nên, Nguyên, chúng ta làm những này là có giá trị sao?" Tóc đen đạo nhân có chút gật đầu, "Đương nhiên, có nó giá trị vị trí. Cho dù là tương lai sẽ gặp phải rất nhiều tai nạn, cho dù là tương lai sẽ có đủ loại khó khăn, nhưng là chí ít hiện tại mừng rỡ không giả, hiện tại bọn hắn lấy được cứu vớt không giả, phòng ngừa chu đáo tự nhiên không tệ, nhưng lại cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không phải sao?" Hắn phảng phất nhìn thấy rất lâu sau đó sự tỉnh, sau đó giơ tay lên. Những cái kia mới vừa tiến vào đã đến trong tiểu thế giới, mừng rỡ chờ mong, cùng ẩn dấu bất an thiên ma tộc nhóm bỗng nhiên bước chân thoáng một cái, cảm thấy toàn bộ tiểu thế giới bỗng nhiên kịch liệt rung động, chợt ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo tản ra trong suốt màu vàng lưu quang nhân quả dâng lên, tỏa khắp tại trên toàn thế giới. Tóc đen đạo nhân cổ tay khẽ nhúc nhích, năm ngón tay mở ra, hộ lão lấy ép xuống. Oanh! Thế là toàn bộ tiểu thế giới ầm ầm rơi xuống, trực tiếp rơi vào trọng thế. Thế giới pháp tắc bắt đầu va chạm, thanh thế cùng trọng thế kịch liệt chống lại dẫn đến hai thế giới biên giới chỗ, pháp tắc cơ hồi hóa thành thực chất hóa các loại thai ách, bao tác, liệt diễm, sấm sét, rất nhiều phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt hết hai nạn hai bên kết nối lấy nổi lên. Vệ Uyên ba đánh cái búng tay. Thế là thanh trọc bình định, âm dương cân đối, rất nhiều thai ách một lần nữa trở về pháp tắc quý đạo. Tiểu thế giới vững vàng rơi vào đã đến lúc trước xác định được trọng thế trên vị trí. Ở chỗ này sẽ rời xa trong nhân thế rất nhiều bộ tộc chém giết, nhưng cũng phải bỏ ra, cũng không còn có thể trở về cố thổ đại giới. Giấu trong lòng mừng rỡ nhưng lại có nhàn nhạt bi thương tâm tình. Mọi người tại hôm nay tổ chức một hồi lòng trọng chúc mừng hoạt động. Thiếu nữ kia tại các bằng hữu chúc phúc xuống lấy rũ khí, mong muốn đem trước chưa từng hoàn thành điệu múa dâng lên, nhưng lại chưa từng thành công. Làm nàng tìm được vị kia đạo nhân thời điểm, tại trong bộ tộc đã được truyền tụng vì nguyên thủy thiên ma nam tử đứng tại thế giới bên dưới, mà ánh sao lưu chuyển lưu lại, tươi sáng thanh lãnh. Nhờ tắm rửa trong đó đạo nhân có một loại không thể tới gần thanh lãnh xa cách cảm giác, mà trong một chớp mắt, một vị khác tồn tại cường đại xuất hiện tại thiên ma trước mặt. Thiếu nữ ngừng thở, biết rõ trước mắt hẳn là có chuyện quan trọng phải đàm luận, thế là đè xuống trong lòng tiếc nuối, đi lấy trong bộ tộc bản thân sản xuất rượu đưa tới, lấy sao trời cùng nhân quả định neo, thiên đế tại ánh sao bên trong xuất hiện ở đây, cụp mắt nhìn xem Vệ Uyên, đây là, thì ra là thế, cái kia thiên ma tộc khởi nguyên là ngươi. Như thế nào, có thể tìm được trọng thế đại tôn sao? Chương 1335. Kiếm cùng múa chương 1335. Tiếng cùng múa đối mặt với thiên đế hỏi thăm, Vệ Uyên có chút gật đầu, tiếng nói bình thản nói, nếu là không có tìm tới tung tích của hắn, ta như thế nào lại tới tìm ngươi? Đế tuấn tại hết thể đạo quả cấp độ bên trong, đều là một loại cực kỳ đặc thù trạng thái, nó cảnh giới cực cao, rất nhiều thời gian tuyến bản thân ở vào duy nhất trạng thái, cho nên Vệ Uyên lấy nhân quả định neo, thiên đế liền có thể xác định Vệ Uyên vị trí thời gian tuyến, sau đó thần niệm nháy mắt trở về thời đại này thân thể mình. Có thể làm được điểm này, cũng chỉ có cảnh giới cực cao. Chòm sao vạn tượng bao phủ chư thiên vạn giới vô số năm tháng thiên đế, cho dù là Bất Chu Sơn hay là Vệ Uyên đều khó mà làm được. Thiên đế gật đầu, ngược lại hỏi thăm, Phục Hy đâu? Vệ Uyên đem lúc trước Phục Hy sự tình, đem Tây Hoàng cùng hậu thổ sự tình đều giảng thuật một lần. Đế Tuấn trầm ngâm hồi lâu, có chút gật đầu, nói, ta có lẽ biết rõ, Phục Hy mong muốn làm mấy thứ gì đó. Trước không cần quản hắn, đã ngươi cũng đã cảm ứng được trọc thế đại tôn cùng Trường An kiếm. Trước đem kiếm này gọi, hay là nói, cần ngươi ta đi tìm. Vệ Uyên nói, nếu là ta mình, có lẽ còn cần chậm rãi đi tìm, nhưng là có ngươi hỗ trợ, cũng là không phải là không thể đủ thử nhìn một chút. Nhường Trương An kiếm mang theo Trọng Thế Đại Tôn cái kia một sợi chân linh trở về. Đế Tuấn đối với Vệ Uyên lựa chọn không có cái gì nghi hoặc. Trong sao vạn tượng vốn là bộ phận nhiễm bộ phận dính đến vận mệnh quyền năng, dùng để phụ trợ nhân quả. Thực tế không phải là cái gì khó mà làm được sự tình. Tay áo quét qua, dù là nơi đây là Trọng Thế bên trong, cũng có vô số thanh lành ánh sao chiếu phá thanh trọng hai thế giới khoảng cách, sau đó rủ xuống đến, tựa như ảo mộng, trong đó biến hóa lưu chuyển chỗ, nhưng lại tràn ngập cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Đạo nhân năm ngón tay duỗi ra, ngón tay trắng non tay áo dài, phảng phất xuyên phá chòm sao vạn tượng, cũng giống như xuyên phá cái kiếp như là đại giang hà lưu, mãnh liệt chạy vọt về phía trước lưu không thôi dòng sông. Vô số ngôi sao bên trong, ánh sao lưu chuyển, biến hóa khó lường, chợt bệnh ra thuần túy rực rỡ, màu vàng kia nắng ban mai nhân quả, phảng phất là từ vạn vật chúng sinh phía trên lan tràn mà ra, sau đó nương theo lấy đạo nhân năm ngón tay có chút nắm hợp, cái này nhân quả mạng lưới chính là nắm chặt. Mượn thiên đế vận mệnh lực lượng, diễn hóa nhân quả cực hạn. Cong. Đột nhiên, từ cực kỳ xa xôi chỗ, nở rộ từng đợt cực kỳ mãnh liệt kiếm reo thanh âm. Vệ Uyên mở to mắt, năm ngón tay như cũ bày biện ra nắm hợp trạng thái, lại lạ như cũ không bị khống chế, có chút rung động. Cái kia cực kỳ réo rắt tiếng kiếm reo âm phóng lên tận trời, quét ngang thập phương thế giới, tựa hồ có một cỗ lực lượng tác dụng tại kiếm này phía trên, thanh kiếm này tựa hồ mong muốn nhanh chóng rời đi nơi này, nhưng lại bị này thiên địa tầm đó, ở khắp mọi nơi nhân quả kiểm chế kéo lấy, khó mà như nguyện. Tóc đen đạo nhân nhìn xem kiếm kia tiếng kêu truyền đến phương hướng, nói, cần gì phải trốn, không bằng trở về. Đang nói ra câu nói này đằng sau, hắn nắm chặt tay phải có chút hướng phía đằng sau kéo một cái. Trong một chớp mắt, cái kia rộng lớn kiếm reo bỗng nhiên nổ tung, ầm ầm đảo qua giữa thiên địa, sau đó lại không nhận một cái khác ý thức thúc đẩy, mà là đột nhiên chuyển hướng, hướng phía Vệ Uyên phương hướng điên cuồng lướt đến. Đế Tuấn có chút gật đầu, ánh sao bỗng nhiên tản ra, nương theo lấy một đạo khí thế rộng rãi, cơ hồ muốn chém rách thanh trọc rộng lớn anh kiếm, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại Vệ Uyên trước mặt. Lưu lại kiếm khí vụ vụ lấy bốn phía tản mạn ra. Toàn bộ tiểu thế giới đều tùy theo rung động không thôi. Vệ Uyên buông tay, đặt tại chuôi này vẫn rít gào không thôi trên thân kiếm. Ẩn chứa Trọng Thế Đại Tôn một sợi chân linh đạo quả khảm nạm tại trên thân kiếm, đang cố gắng thúc dục Trường An kiếm, hy vọng kiếm này có thể phá không rời khỏi, nguyên bản đạo quả cùng Trường An kiếm dung hợp lại cùng nhau, hắn mượn nhờ lấy đạo quả lực lượng nghịch hướng thôi động, đã miễn cưỡng có thể thực hiện, nhưng khi Vệ Uyên tay phải ấn tại Trường An kiếm trên thân kiếm thời điểm, cố gắng của mình liền đều làm lướt nước công phu. Tóc đen đạo nhân bàn tay khoác lên trên chuôi kiếm, tiếng nói bằng phảng khoan thai, Trọng Thế Đại Tôn, hồi lâu không thấy, đã hoàn hảo sao? Gõ chỉ nhẹ kích Trường An kiếm. Trường kiếm nhẹ giọng rít gào, đạo quả tự nhiên lưu chuyển, một đạo chân linh khí tức cứ như vậy mạnh mẽ bị bức bách đi ra, nặng lại hóa thành Trọng Thế Đại Tôn bộ dáng. Chỉ là thời khắc này thần cũng đã không có lúc trước nhân gian giới chém giết thời điểm bá đạo cùng phong dòng, cũng không có trả lời Vệ Uyên hỏi thăm, thần toàn bộ thân hình đều để lộ ra một loại suy yếu cảm giác, bày biện ra một loại trong suốt bản cảm giác, mà trừ cái đó ra, Vệ Uyên thậm chí còn mình mẫn phát giác được Trọng Thế Đại Tôn trên tinh thần biến hóa, thần không còn như lúc trước trận chiến cuối cùng thời điểm quyết tuyệt cùng tự tin, ngược lại là để lộ ra một loại cực đoan không ổn định cảm giác. Loại bất an này định cảm giác có lẽ sẽ xuất hiện tại quá khứ cái kia đã từng bị chấn nhiếp địa tâm thần Đô Lắc Lư Đại Tôn trên thân, cũng tuyệt đối không có khả năng, cũng tuyệt đối không nên xuất hiện tại cuối cùng tâm cảnh trong suốt Trọng Thế Đại Tôn trên thân. Vệ Uyên cùng Đế Tuấn liếc nhau, sau đó mở miệng nói, Đại Tôn. Trọng Thế Đại Tôn thân ảnh xuất hiện từng đợt run rẩy, thần sắc mở mịt thống khổ, đảo qua trước mắt Thiên Đế cùng Vệ Uyên. Đế Tuấn, Nguyên Thủy, là các ngươi? Không, không đúng, ta không phải là. Các ngươi không muốn? Không, ta là Đại Tôn, ta. Trọng Thế Đại Tôn giơ tay lên che lấy cái trán, sau cùng một tia chân linh phía trên chợt xuất hiện một loại dữ tợn vẻ mặt thống khổ, mà vừa lúc này Vệ Uyên cùng Thiên Đế đều thần sắc hơi có biến hóa, nhận biết được bản thân có khả năng nắm chắc cùng khống chế pháp tắc, chợt xuất hiện một hồi kịch liệt biến hóa, nổi lên tầng tầng gợn sóng sóng lớn. Thiên Đế còn tốt, chỉ là nháy mắt liền ổn định trạng thái, mà Vệ Uyên nhận ảnh hưởng lớn hơn. Một nháy mắt kia, ẩn ẩn có loại nhân quả đều bị bóc ra cảm giác, pháp tắc có một loại cơ hồ muốn tránh thoát hắn nắm chắc xu thế, vậy liền như là Vệ Uyên quá khứ của mình bị phủ định, phảng phất đã một chứng lĩnh viết chứng, vừa được lĩnh viên đến đạo quả cảnh giới cũng bị can thiệp vặn vẹo như vậy, tận gốc cơ đều muốn bị liên lụy cùng ảnh hưởng. Mặc dù nói cái này một tia quấy nhiễu cùng gợn sóng chỉ là nháy mắt liền bị vớt lên, nhân quả đạo quả lực lượng ở trong chớp mắt khôi phục lại, nhưng là Trọng Thế Đại Tôn lại dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình nắm chắc một tích tắc này cơ hội, đột nhiên gào thét một tiếng, viên kia đã từng bị Trường An kiếm dung nạp đạo quả kịch liệt rung động, sau đó trong một chớp mắt thôi động Trọng Thế Đại Tôn chân linh, nhường điểm này chân linh hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh như là huyền diệu nhất chiêu thức, nháy mắt xuyên phá tinh quang đại trận, một nháy mắt quét ngang thiên cùng, sau đó đi xa. Vệ Uyên cùng Đế Tuấn đều không có xuất thủ ngăn cản. Vệ Uyên nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Đế, không ngăn cản hắn sao? Đế Tuấn thần sắc thanh lãnh, ngước mắt nhìn xem Đại Tôn đi xa phương hướng, thản nhiên nói, trên người hắn có vấn đề. Vệ Uyên gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thả dây dài, câu cá lớn sao? Đế Tuấn nhìn xem Vệ Uyên, nói, trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Kiếm thuật tạm thời bất luận, nhân quả đạo quả cùng thuận theo sinh ra căn cơ, vận dụng, tựa hồ nhận vận sóng. Vệ Uyên của mắt, bàn tay có chút nắm hợp, nhận biết được pháp tắc biến hóa, nói, a, nào chỉ là nhận vận sóng, cơ hồ là muốn bị phủ định cùng xóa đi đồng dạng. Ta đại khái hiểu Phục Hy muốn làm gì, bỏ ra lớn như vậy đại giới, mong muốn làm sự tình nguyên lai là chuyện này a, mong muốn xoay chuyển hoa hoàng đã từng kinh lịch, đúng là điên cuồng à, nhưng là rất kỳ quái, cứ việc này sẽ đối ta căn cơ sinh ra trùng kích, thế nhưng là ta vậy mà không có cách nào đối với hắn sinh ra cái gì hận ý. Ta hoàn toàn có thể lý giải động cơ của hắn, không, chẳng bằng nói nhân tộc phần lớn đều có thể lý giải. Đem mẫu thân đã từng tao ngộ qua thống khổ cùng tiếc nuối san bằng. Nếu có cơ hội, rất nhiều người đều nguyện ý làm ra lựa chọn như vậy. Đế Tuấn có chút nước mắt, hắn không phải là tại nhằm vào ngươi. Vệ Uyên trả lời, ta muốn, không phải là. Đạo quả của ta cùng căn cơ xuất hiện khó khăn chắc trở, đây cũng không phải là Phục Hy muốn chủ động nhằm vào ta, cái này bất quá chỉ là bổ sung sự tình mà thôi. Hắn thậm chí vốn không có để ý cái này kèm theo vấn đề, đáy mắt vĩnh viễn chỉ có Hoa Hoàng một người. Chỉ thế thôi. Thiên Đế gật đầu, sau đó lời ít mà ý nhiều nói, cần giúp một tay không? Vệ Uyên lắc đầu, không cần, ta căn cơ cũng không phải là nhân quả Phục Hy hành động biết đối ta thực lực tại thời gian nhất định bên trong sinh ra ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, huống hồ, cho dù là ngươi ta đồng thời xuất thủ, lấy Phục Hy tính cách, chỉ sợ cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn tìm tới hắn. So sánh với ta căn cơ, hiện tại quan trọng hơn chính là đem chọc thế đại tôn chân linh triệt để trấn áp. Vệ Uyên nhìn xem xa xôi phương hướng, nói, lần này tìm tới hắn là bởi vì có Trường An kiếm tại, nhưng là hiện tại hắn một mình trốn chạy, nếu là lại để cho thần chạy thoát, muốn tìm được hắn, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Đế Tuấn thật sâu nhìn Vệ Uyên một cái, nghĩ đến độn đi chỉ là một sợi tàn hồn chân linh, gật đầu, nói, mau chóng giải quyết đi. Vệ Uyên gật gật đầu, dẫn theo Trường An kiếm, lại đống nhiên nhận biết được đến gần khí tức, tay áo quét qua, nhân quả lưu chuyển, lúc trước mới rời khỏi tiểu cô nương lại một lần xuất hiện ở đây, trong ngực còn ôm nàng từ cố hương bên trong mang tới linh điểu, lại là lúc trước nghe được kiếm reo vang mình, lo lắng Vệ Uyên đến đây nói cho hắn chuyện này. Mới vừa cái thanh âm kia lớn như vậy, như là sét rớt xuống đất. Ta có chút bận tâm. Vệ Uyên nghe xong nàng lo lắng ngữ, an ủi nàng nói, không cần sợ hãi, đây không phải là sét đánh, chỉ là kiếm reo thanh âm thôi. Tiểu cô nương kia ngược lại là thoáng cái ngây người, kiếm reo, kiếm, nàng cũng có luyện tập, biết rõ luyện tập đã đến trình độ nhất định, có thể làm cho kiếm phát ra long cong thanh minh. Nhưng là kiếm reo thanh âm, có thể rộng lớn đã đến trình độ này sao? Đạo nhân dẫn theo trong tay Trường An kiếm, nói, chính là cái này một thanh kiếm. Tiếng kiếm reo âm đủ để so sánh như lôi đình kiếm. Thiếu nữ kia xuất thần mà nhìn xem kiếm này, lại nhìn thấy đạo nhân kia đem kiếm đưa cho bản thân, sửng sốt. Khả năng cần ngươi giúp ta bảo tồn thanh kiếm này. Đạo nhân mỉm cười nói, ta muốn đi một chỗ, khả năng trong thời gian ngắn không có cách nào trở về, cũng có lẽ rất nhanh liền trở về. Tại ta trở về trước đó, liền làm phiền các ngươi, giúp ta bảo vệ tốt thanh kiếm này đi. Mặt khác, nếu như ta một mực không trở lại, phải các ngươi đem thanh kiếm này đưa đến Đồ Sơn thị. Đạo nhân nhìn chăm chú thiếu nữ kia, cũng nhìn chăm chú thiếu nữ trong ngực, cái kia được đặt tên là Lãnh Khác Biệt Linh Điểu. Thiếu nữ vô ý thức nói, cái kia muốn cái gì thời điểm đưa đâu? Cái kia mới một tuổi linh điểu cũng ra dáng địa học lấy nói, muốn cái gì thời điểm đưa đâu? Đạo nhân ôn hòa cười một tiếng, đến lúc đó ngươi liền biết. Yên tâm, tuyệt sẽ không trễ. Tên là Lê tiểu cô nương ôm vào trong ngực một thanh kiếm này, nhìn thấy đạo nhân chuyển thân đi tới, đột nhiên lấy dũng khí, nói, có thể, thế nhưng là ta còn không có cho ngài nhảy xong múa. Thế nhưng là lời nói mới nói ra đi, dũng khí liền chạy rơi, thanh âm đều trở nên mềm mại xuống tới, ngập ngừng nói, mặc dù ta còn không có thể nhảy rất tốt. Chạy tới Thiên Đế bên cạnh đạo nhân nhìn xem sắp tan biến đại tôn khí tức uy tích, biết không thể lại dừng lại xem xong thiếu nữ điệu múa, lại không đành lòng cự tuyệt không nhìn, đành phải xoay người lại, nhìn xem bên kia tiểu cô nương có chút vung tay xuống, ôn hòa cười an ủi, như vậy, tại ta rời đi đoạn thời gian này, ngươi có thể hơi luyện tập một cái ngươi điệu múa. Đợi đến lần tiếp theo, chúng ta trùng phùng thời điểm, lại nhảy cho ta nhìn. Lần tiếp theo, trùng phùng thời điểm, lại nhảy cho ta nhìn. Đằng sau rất dài trong năm tháng, tóc đen rủ xuống, khuôn mặt tái nhợt khí chất thư quyền khí, khóe mắt có nốt ruồi thiếu nữ ôm kiếm thời điểm, ngồi tại phủ lên ra thú cái đệm trên tảng đá thời điểm, nhìn xem thiên ma tộc bọn nhỏ luyện tập kiếm thuật, sinh hoạt, trưởng thành thời điểm, điều gì cũng sẽ bỗng nhiên nhớ tới cam kết như vậy. Cho đến cuối cùng trùng phùng. Chương 1336. Vận mệnh cuối cùng đáp án chương 1336, vận mệnh cuối cùng đáp án chọc thế đại tôn cuối cùng chân linh khí tức nhanh chóng trốn chạy, nào giống như là tại làm sau cùng trốn chạy, rời đi Trường An kiếm cùng đạo quả che chở đằng sau, chọc thế đại tôn cuối cùng chân linh rõ ràng khó mà duy trì lại lúc trước trạng thái, bắt đầu từ từ suy yếu xuống tới. Vệ Uyên cùng Thiên Đế theo đuổi phía sau. Lại tại truy đuổi quá trình bên trong, nhìn thấy có rất nhiều dị tướng biến hóa, trong đó có rất nhiều chọc thế sông núi, cao ngất băng lãnh, cũng có rất nhiều chọc thế sâu không thể gặp được sâu, vắt ngang ở trời cao phía trên, tĩnh mịch vô cùng huyền, tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ khí tức, vô số dị tượng không phải trường hợp cá biệt, nhưng đều là chọc thế bên trong rất nhiều khái niệm. Mà bây giờ, những thứ này chọc thế khái niệm ngay tại từ chọc thế đại tôn chân linh bên trong chút xuống. Thiên Đế thay động, liếc mắt liền nhìn ra tới này đại biểu cho cái gì. Ngữ khí ít nhiều có chút hứa phức tạp cùng gợn sóng, thản nhiên nói, chọc thế khái niệm đã muốn biến mất. Thân cần phải đã đến đường cùng, chỉ là còn có chút vấn đề, nếu nói rơi xuống, là chân linh rơi xuống, mà bây giờ hắn lại là chân linh vẫn còn, thuộc về tự mình cảnh giới đồ vật ngược lại là từng bước bốc ra, nếu là từ hắn ngày xưa chỗ đi con đường, chặt đứt quá khứ cùng tương lai đến xem, ngược lại là cảnh giới ngay tại dần dần lên cao dấu hiệu. Kỳ quái sao? Vệ Uyên tự nói, nhìn xem chung quanh chọc thế rất nhiều khái niệm từng cái nổi lên, sau đó lại lần lượt tản đi hình ảnh, trong đầu đống nhiên nghĩ đến, lúc trước mình ngồi ở trên núi Võ Đăng, thả câu lâm thủ di chân linh thời điểm, vận mệnh đã từng có ý riêng nói một câu. Hôm nay ngươi, chưa hẳn sẽ không là ngày sau lớn tôn, giờ phút này lớn tôn, cũng thế có thể là giờ phút này ngươi. Chỉ là sau đó vận mệnh chẳng biết tại sao, xưa nay không lại nhắc lại một câu nói kia. Vệ Uyên đã từng mấy chuyến tam phiên đi hỏi thăm, nói bóng nói gió, nhưng là áo xanh văn sĩ tựa như là đã quên đi bản thân đã từng nói câu nói này, cũng không tiếp tục từng nhắc lên, càng là chưa từng đáp lại. Vệ Uyên trong lòng suy tư qua rất nhiều lần, nhưng là trở ngại hai câu này thực tế là không đầu không đuôi, cũng không có cái gì đoạt được. Duy nhất có chút lo lắng là từ câu nói này mặt chữ ý tứ nhìn lại, như vậy bản thân có lẽ sẽ có hướng một ngày, ngược lại là trở thành trọc thế đại tôn Khởi Nguyên. Hay là nói, cái này bị Phục Hy thả đi cái kia một đạo chân linh, có thể hay không trở thành bản thân Khởi Nguyên. Vậy mình chẳng phải là trình diễn mới ra ta giết chính ta tiết mục. Chợt lại nghĩ tới, đạo quả cấp độ đều cần cực đoan thuần túy tự mình, bản thân chứng được đạo quả, hẳn là không có dạng này lo lắng, sự nghi ngờ này lúc đầu đã chậm rãi tan biến đi xuống, nhưng là giờ phút này nhìn xem trọc thế đại tôn từ từ tiêu tán, rời đi, nhìn xem cái này rất nhiều trọc thế dị tướng cùng nhau nổi lên. Cái này ngày xưa sự tình liền lại hiện lên trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Vấn đề này, có lẽ cũng có thể là vận mệnh bản thể không nguyện ý nói với mình. Dù sao, giờ khắc này ở Đồ Sơn thị cái kia áo xanh văn sĩ, có thể cũng không phải là vận mệnh bản thể. Nó vốn chỉ là một đạo vận mệnh phân thân, bị bản thân bắt đằng sau, vận mệnh bản thân ý thức giáng lâm ở đây, thao túng cái này phân thân hành động mà thôi. Nếu là chân linh ý thức giáng lâm, như vậy tại giáng lâm thời điểm, có ý thức phong ấn một bộ phận ký ức, nhưng cũng không phải việc khó. Nhưng là, thần vì sao muốn làm như thế? Làm như vậy, lý do nói tới nói lui, bất quá là lo lắng thần chính mình biết nói ra câu nói này cất giấu ý tứ, nhưng là nói ra câu nói này chân thực hàm nghĩa lại như thế nào? Chẳng lẽ nói ra sẽ chọc cho ngày nữa lớn phiền phức, hỏa sát thân sao? Thế nhưng là trên đời này còn có ai có thể chân chính uy hiếp được thần tính mệnh? Đạo nhân trong lòng lại tiếp tục nhớ tới một câu kia không biết bao nhiêu lần nghe qua, cẩn thận chọc thế đại tôn, cẩn thận chọc thế đại tôn. Câu nói này hàm nghĩa đến tột cùng lại là cái gì? Cái kia áo xanh văn sĩ vận mệnh cũng là từ đầu đến cuối không chịu nói. Vệ Uyên thở dài, cái này áo xanh văn sĩ luôn luôn lại nhải, không biết đến cùng giấu giếm bao nhiêu thứ tại trong bụng, lần này trở về, nhất định muốn thật tốt buộc hỏi thăm hắn một phen, đem những này lời nói đều bức bách hỏi thăm đi ra một lần. Hắn là không biết áo xanh văn sĩ còn đã từng vô ý thức niệm đi ra một câu cẩn thận Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng không biết, áo xanh văn sĩ liên đối hai câu này đều cấp quên sạch sẽ. Bằng không mà nói, khẳng định phải trực tiếp vận dụng Mãng Phu Quan Văn Đích truyền hỏi thăm thủ pháp, thật tốt hỏi một chút ra hỏa này, câu nói này rốt cuộc là ý gì, cho dù là liên thủ với Phục Hy đều sẽ không tiếc, mà vừa lúc này, phía trước chọc thế đại tôn chân linh bỗng nhiên đình chỉ lại, không còn chạy trốn. Đứng tại thanh thế cùng chọc thế chỗ giao giới, đã từng hồn thiên đạo trường, cũng là hồn thiên cuối cùng rời đi địa phương. Thần vực trung ương hồn nội biển, mãnh liệt sóng lớn thanh âm vang mình, chưa từng từng ngừng, đến từ thanh thế cùng chọc thế hai thế giới pháp tắc ở nơi này va chạm, phát ra to lớn vô cùng tiếng nổ âm, vô số pháp tắc mảnh vỡ mang theo người chói mắt ánh sáng chói lọi tán lạc xuống, như là rơi xuống sao trời, khuấy động đi ra báo táp làm cho chọc thế đại tôn tay áo cùng và táo hơi giơ lên. Hắn đứng ở nơi đó, vậy mà để lộ ra một loại cùng đã từng hồn tiên cùng loại khí tức, siêu thoát khí tức, hay là nói, khí tức tử vong. Vệ Uyên cùng Đế Tuấn dừng bước, duy trì một loại không đến mức lại bị cuốn vào bộ phát bên trong, nhưng lại sẽ không để cho chọc thế đại tôn chân linh chân chính thoát đi khoảng cách. Hai cỗ khí tức lan ra, đã đem chọc thế đại tôn khóa chặt trong đó, chỉ là lại tới đây chọc thế đại tôn, nhưng không có lúc trước cái chủng loại kia chân linh lắc lư cùng rung động cảm giác. Khí tức của hắn tại cực đoan không ổn định đằng sau, ngược lại lần nữa an ổn xuống. Còn là thần sắc lại có một loại mờ mịt cảm nhận, chân linh biến thành bộ dáng trừ bỏ linh tính ảm đạm bên ngoài, còn bày biện ra một loại sắc mặt trắng bệnh cảm giác, đen nhánh hai mắt nhìn chăm chú phía trước không có vật gì địa phương, đang ngơ ngác xuất thần, không biết là đang suy nghĩ gì. Thần đỗng nhiên hít một hơi thật sâu, nói: Nguyên Thủy, Đế Tuấn, các ngươi rốt cục vẫn là đến. Thần đưa lưng về phía hai người, thản nhiên nói: Bất quá, các ngươi truy sát mới là chính xác. Nếu ta là các ngươi, cũng sẽ không bỏ qua ta như vậy ra hỏa sống sót bên ngoài. Mặc dù nói, ta không biết Phục Hy mục đích đến tột cùng là cái gì, cũng không biết Phục Hy vì sao muốn lấy Trường An kiếm đem bản tọa cuối cùng này một sợi chân linh tồn tại thả lại đến, nhưng là ta cuối cùng vẫn là muốn cảm ơn hắn. Đi qua trước đó cùng các ngươi trận chiến kia, ta sắp gặp tử vong, vứt bỏ hết thể chỉ cầu đường lớn có thể được siêu thoát, ngược lại là đánh bậy đánh bạn, phù hợp siêu thoát sự ảo diệu, lại là chiến bại, vốn nên là tại lĩnh ngộ đường lớn siêu thoát ảo diệu thời điểm sẽ chết tại dưới kiếm của ngươi, nhưng là Phục Hy lại đem ta cứu trở về, à. Cái gọi là vận mệnh quả thật là huyền diệu đến không thể tưởng tượng nổi a. Trong thế đại tôn có chút nhắm lại con mắt, hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, hướng phía hai bên có chút triển khai hai tay, tay áo xoay tròn, giống như tại ôm ấp lấy cái này mênh mông quần quần đại thế, ôm ấp lấy cái này thập phương thế giới, dáng vẻ ẩn ẩn có một chút say mê cảm giác. Vệ Uyên cùng Đế Tuấn liếc nhìn nhau, đều từ hai bên trong mắt phát giác được dị dạng cảm giác. Chọc thế đại tôn như bây giờ mê say cảm giác, ngược lại là cho bọn hắn một loại hỗn loạn cảm giác, một loại cảm giác không chân thật, giống như hải thị thật lâu, kỳ ủ cả sủi đệt. Mà tại loại này cảm giác không chân thật bên trong, hai người đều nhạy cảm vô cùng cảm thấy một tia nguy hiểm. Cái này nguy hiểm mặc dù cảm giác đến cực kỳ yếu ớt, thậm chí có thể nói là mờ mịt, khó mà nắm chắc, nhưng lại là không gì sánh được chân thực, như là ròi trong xương, để bọn hắn đều nhận biết được sau lưng sinh ra một tia vung đi không được lạnh lẽo cảm giác. Chọc thế đại tôn cổ tay hơi đổi, bàn tay hổ lão lấy ép xuống, con mắt đảo qua bọn hắn, mỉm cười nói: Lúc đầu ta nên muốn chết ở trong tay của các ngươi, như thế mới xem như có chơi có chịu, sinh tử chi chiến. Nhưng là đường lớn siêu thoát cơ hội đang ở trước mắt, đường lớn siêu thoát cơ hội cũng ở trước mắt. Nếu có cơ hội này, lại phải bỏ qua, ta chính là chết cũng không cam chịu tâm. Cho nên ở đây đối với hai người các ngươi nói một câu thật có lỗi, ta chả không thể chết trong tay các ngươi. Chọc thế đại tôn đống nhiên tay phải đống nhiên quét qua, cất tiếng cười to, lại cũng không là muốn chạy trốn, cũng không phải muốn ngược lại tập kích Vệ Uyên hay là Thiên Đế, mà là hướng phía trước hư không, hướng phía Hồn Thiên đã từng ở lại trung ương hồ nội biển, hướng phía cái kia thanh thế cùng chọc thế chỗ giao giới, nhấc cánh tay, vung đẩy, chém xuống. Oanh! Từng đợt nổ thật to thanh âm nổ tung, bàng bạc nguyên khí tụ lại, sau đó hướng phía tứ phía tám phương giật tản ra đến, thanh chọc lượng giới đều hướng phía hai bên phương hướng lịch chuyển quần quần cuốn tới, tựa như là đem một bức tranh từ giữa đó, lấy man lực lôi kéo thành hai bộ phận, tại bọn hắn ba người trước đó, xuất hiện một đầu nối thẳng hướng không thể biết chỗ thông đạo. Kim quang chói mắt, hạo nhiên ánh sáng, có vô số rực rỡ cầu vồng lưu chuyển khắp trên đó, có thanh thế cùng chọc thế rất nhiều pháp tắc xoay quanh khắp trung quanh, vì đó hạ lễ, tản mát ra một loại thần thánh rộng lớn, thời gian phân cuối, thế giới đỉnh huyền diệu hương vị, chọc thế đại tôn từng bước một đạp lên con đường này, tựa hồ tại toàn bộ thế giới quý tích phía trên đi ngược dòng nước. Vệ Uyên cùng Đế Tuấn khẽ nhíu mày, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hoặc là trưởng khống chu thiên tinh thần, xoay quanh tại quanh thân trong ngoài, hoặc là đem nắm nhân quả, kiếm khí xoay quanh mãnh liệt, chu du lục hư, đều là theo sát phía sau, màu vàng kia ánh sáng chẳng những không có tiêu tán, thu liễm, ngược lại là càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng cường hồi lên, phản phất quả nhiên là siêu thoát tại thế này giới này chi đạo đường. Các ngươi mơ tưởng muốn ngăn cản tại ta, đây là con đường của ta, ta đem siêu thoát nơi này. Chọc thế đại tôn nhận biết được cái kia hai cỗ theo sát mình sau lưng khí tức, chỉ là hắn giờ phút này cũng đã suy yếu đã đến vô pháp xuất thủ, vô pháp thi triển các loại thần thông ngăn cản sau lưng hai cái cường địch, nhưng là không sao, không sao cả, con đường ngay tại phía trước, không sao, không sao cả, siêu thoát cơ hội ngay tại phía trước. Giờ phút này trong lòng rất nhiều tạp niệm đều đã bị bóc ra, tâm thần trở nên cực kỳ ngưng tụ, cực kỳ thống nhất, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nhanh, nhanh, lập tức liền muốn vượt qua cái kia một đạo bình chướng, sắp siêu thoát, đem chọc thế rất nhiều khái niệm hội tụ ở ta một người thân thể, vượt qua rất nhiều trở ngại, chạm phá tới, chạm phá tương lai, lấy đến cực hạn phía trên cấp độ, chọc thế đại tôn bỗng nhiên xuyên phá cái kia một đạo bình chướng. Sau đó thần sắc trong một chớp mắt, một mảnh ngưng kết. Vệ Uyên cùng Thiên Đế theo sát phía sau, bước vào trong đó, chợt trên mặt thần sắc đều xuất hiện một tia biến hóa, xung quanh vẫn như cũ là màu vàng bất khí, lưu chuyển biến hóa, cụp mắt nhìn xuống, lúc đến con đường khép kín, nhìn không rõ ràng, thanh chọc lượng giới hết thảy pháp tắc hỗn tạp lại với nhau, đồng thời nổi lên bọn sóng, phảng phất là một cái cực lớn hồ nước. Mà cái này hồ nước bên cạnh, còn vẫn có một đạo cao lớn không gì sánh được thân ảnh ngồi xếp bằng. Nó lông mày vũ phi dương, ẩn ẩn khẽ nở nụ cười ý, vậy mà cũng là chọc thế đại tôn bộ dáng. Giờ phút này hắn vậy mà tại cái này đã từng hồn thiên đạo trường chỗ có lôi, hai tay vây quanh, trung quanh có vô số pháp tắc tại vây quanh hắn, hô hấp bên trong, phảng phất ẩn chứa bao tác, thiếu huyệt bên trong rất nhiều dị tướng, sao trời, dòng sông, lô đen, nương theo lấy nó hô hấp mà lưu chuyển, biến hóa, bày biện ra một loại cực đoan mênh mông cùng an bình bình thản. Trong tay cầm một cái tựa hồ cây gậy trúc tồn tại, rủ xuống màu vàng sợi tơ, rơi vào hồ nước bên trong, như là thả câu lấy cái gì. Bọn hắn tựa như là con cá, hay là nói, chân chính con cá chính là chọc thế đại tôn. Đế Tuấn cùng Vệ Uyên nháy mắt lướt về đằng sau, trong lòng hiện ra không chế không nổi kinh ngạc. Mà Vệ Uyên nhìn xem ngây người lại chọc thế đại tôn chân linh, lại nhìn xem cái kia thả câu 3000 thế giới thanh chọc lượng giới kinh khủng tồn tại, đột nhiên chấn động trong lòng, trong đầu hiện ra một hình ảnh, kia là áo xanh văn sĩ tại trên núi võ đàng, cười như không cười nhìn xem hắn, sau đó nói, "Hôm nay ngươi, chưa hẳn sẽ không là ngày sau lớn tôn, giờ phút này lớn tôn, cũng thế có thể là giờ phút này ngươi. Giờ phút này lớn tôn, cũng thế có thể là giờ phút này ngươi." Thời điểm đó Vệ Uyên đang ngồi ở trên núi võ đàng, thả câu lâm thủ di chân linh. Cùng giờ phút này bản thân nhìn thấy một màn, sao mà tương tự. Nguyên lai, cái kia áo xanh văn sĩ trong miệng nói tới nhắc nhở, cũng không phải là tự mình chân linh, mà là tại nhắc nhở chọc thế đại tôn tại làm sự tình. Giờ phút này Vệ Uyên cùng Đế Tuấn chỗ quen thuộc cái kia chọc thế đại tôn, cái kia lưu lại chân linh bỗng nhiên dường như không thể nào tiếp thu được, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cả giận nói, "Không, ngươi là ai? Ngươi là ai? Cũng dám tại biến thành ta bộ dáng? Vậy mà dám can đảm hóa thành ta bộ dáng? Ngươi đến cùng là ai?" Cái kia lấy thanh chọc lưỡng giới vì hồ nước, thả câu 10 vạn 8000 thế giới cao lớn tồn tại mỉm cười nói, "Còn chấp mê bất lộ sao? Ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta." "Không, ngươi đang nói láo, ta tuyệt sẽ không là ngươi." Chọc thế đại tôn chấn nộ, bàn tay hắn đều tại loại này kinh ngạc nộ khí bên trong có chút rung động, cắn răng phẫn nộ nói, "Ta từ tiên tiên mà sinh, thấy hồn tiên chi đạo mà lĩnh ngộ, đã từng mê bóng, đã từng mềm yếu, cuối cùng đốn ngộ. Chém tới đi qua rất nhiều ta, chém tới tương lai rất nhiều ta, để cầu duy nhất đã đến siêu thoát trước đó. Ngươi cũng dám giả mạo ta?" Chọc thế đại tôn đã đem bản thân hết thảy đều đặt ở siêu thoát chuyện này bên trên, sắp đến điểm cuối cùng thời điểm, chợt nhìn thấy trước mắt một màn này, tự nhiên chấn động trong lòng, khó mà tiếp nhận, đống nhiên tức giận chất vấn, cùng lúc đó, đã điều động lưu lại lực lượng, muốn tập sát, nhưng là cái sau thời điểm cụp mắt rơi xuống, bản thân ngưng tụ lực lượng liền nhất thời vỡ vụn. Cái kia cao lớn không gì sánh được, quanh thân lượn vòng lấy vô số đạo quả pháp tắc tồn tại mỉm cười của mắt, tiếng nói nồng an bình, nói, ngươi vị siêu thoát, chém mất đi qua rất nhiều ta, chém tới đi qua rất nhiều ta, đem trừ tự mình bên ngoài, tất cả thời gian tuyến tự mình đều đã chém tới. Như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới như thế một loại khả năng đâu? Cái kia cao lớn tồn tại nhìn chăm chú cái kia chân linh, mỉm cười nói, kỳ thật, ngươi cũng chỉ là muốn bị chém tới cùng chia cắt trong đó một cái đâu. Nháy mắt tĩnh mịch thời điểm, Vệ Uyên nhìn thấy nó đặt ở bên cạnh thanh trúc cần câu đống nhiên thoáng một cái, hóa thành một tên tứ chi đều bị đánh gãy áo xanh văn sĩ, trong miệng ho ra máu, nhìn xem Vệ Uyên, nhìn xem Thiên Đế, trên mặt hiện ra buồn vô cớ bi thương cảm giác, đống nhiên cười thảm vài tiếng, lại lần nữa nói ra câu nói kia, cẩn thận, chọc thế đại tôn. Chương 1337. Chương cuối chương 1337, chương cuối, hết trọn bộ. Vệ Uyên trong lòng cuối cùng minh ngộ câu nói kia ý tứ, cẩn thận chọc thế đại tôn. Nguyên lai là dạng này ý tứ a, cẩn thận không phải là tồn tại ở trong nhân thế cái kia chọc thế đại tôn, mà là cái này từ đầu đến cuối ở lại hồn thiên siêu thoát nơi bên trên chọc thế đại tôn, nhưng là đối mặt với giờ phút này cái biểu hiện được tựa hồ cao thâm mặt chắc tồn tại, Vệ Uyên cùng Đế Tuấn lại đều không có bao nhiêu tâm tình chợt trợn. Vệ Uyên nhìn xem chọc thế đại tôn, ngữ khí bình thản, đương nhiên nói, ngươi vẫn chưa siêu thoát. Chọc thế đại tôn chậm rãi đứng dậy, thong dong bình thản nói, xác thực, nhưng là cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng, nhìn thấy hồn thiên đằng sau, ta từng tự hỏi ba ngày ba đêm, hỏi ta khả năng đến thần dạng này cảnh giới. Hỏi ta bản thân, khả năng như là hồn thiên, vì đường lớn mà bỏ qua bản vật. Nhưng là cuối cùng lấy được kết luận, nhường ngay lúc đó ta, rất là tiếc nuối, cũng cực kỳ thất bại. Ta làm không được như hắn như thế. Nhưng là ta lại tìm được, một cái khác thực hành đến siêu thoát chi đạo phương pháp. Chẳng phá rất nhiều tự mình, để cầu siêu biệt, nhưng là cái này nhưng lại gặp một vấn đề khác, như thế làm việc, một nước không cẩn thận, liền sẽ như là hồn thiên rơi xuống, ta tự xưng là một giới trí tôn, tự nhiên không muốn như thế. Trầm tư suy nghĩ, nhưng lại từ này vận mệnh trên thân, tìm kiếm được thuộc về con đường của mình. Ta đầu tiên đem ta bản thân chém mất ra ngoài, đem ta khát vọng, ta hết thể chân linh đi ra ngoài, mà đem hồn thiên lưu cho ta rung động, lưu cho sợ hãi của ta, cùng quá khứ tương lai hết thể thời gian tuyến bản thân lưu lại, chân chính ta thì là vứt bỏ tự mình hết thể khả năng, sau đó ẩn tàng tại cái này thanh trọc ở giữa hồn độ biển, quan sát phàm trần. Ta đã tại ta lưu lại bộ phận bên trong, lưu lại đối với thanh thế mãnh liệt xâm lược chi tâm. Ta tin tưởng, lấy đế tuấn thực lực của ngươi cùng thủ đoạn, lấy phục hy tàn nhẫn, ta lưu lại thân thể, lưu lại cái này trọc thế đại tôn phân thân, nhất định sẽ bị các ngươi chém giết, mà lại vì đem trọc thế uy hiếp toàn bộ giải quyết, các ngươi nhất định sẽ nếm thử đem đi qua ta, đem tương lai ta cũng chém trừ. Ta lúc đầu ý định muốn mượn các ngươi tay, thay ta chém tới quá khứ tương lai, mà ta bước ra một bước kia. Đáng tiếc, ta cũng chưa từng nghĩ đến, ta lưu lại những vật này, cũng cho các ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy. Trọc thế đại tôn cụp mắt mỉm cười, mà cái kia trọc thế đại tôn chân linh lại tại khẽ run, tựa hồ không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Thân ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt bản thể, nhìn xem cái kia ung dung không đội bộ dáng. Trước mắt cái này tồn tại, mượn nhờ chính mình thủ đoạn cùng quyết tâm, chém ra tới cùng tương lai, sau đó lại dựa vào trên người mình lưu lại chuẩn bị ở sau, để cho mình đối với thần không có chút nào nửa điểm xuất thủ năng lực, chỉ có thể chờ chết. Thần thân sắc trên mặt giữ tận và mèo. Đi qua bị hồn tiên mang đến rung động, sợ hãi, áp bách, và mèo. Những cái kia, toàn bộ đều chỉ là giả dối. Đều chỉ là bị tưởng tượng ký ức. Chỉ là vì người khác mà làm áo cưới. Như vậy, bản thân đối với siêu thoát chấp nhất đâu? Vì nhắc nhở bản thân mà chết chọc thế cơ đâu? Chọc thế lửa thiêu đâu? Chọc thế đại tôn nhìn xem cái kia phảng phất đã đến siêu thoát trước đó một bước cuối cùng, thậm chí đã như là năm đó hồn thiên, nửa bước bước vào siêu điều cảnh giới bản thể, thần sắc giữ tận và mèo, đối phương vươn tay, mình đã không bị khống chế hướng phía trước đi tới, thần có thể nhận biết được, thân thể của mình từ từ không bị khống chế, đang hướng phía bản thể mà đi. Chân linh bên trong cuối cùng một sợi, cực kỳ tinh thuần căn cơ, đối với siêu thoát cảm ngộ, đối với siêu thoát chấp nhất, cùng tên là chọc thế đại tôn cái này khái niệm sau cùng một mảnh vụn, sắp bị nó thôn phệ. Chọc thế đại tôn cơ hồ quanh tay, cơ hồ muốn từ bỏ bản thân giấy rủa, chỉ còn lại một loại bi thương. Nhưng là ngay tại hắn dễ rủa không được, sẽ phải từ bỏ thời điểm, trước mắt lại phảng phất lại lần nữa hiện ra quen thuộc khuôn mặt, hiện ra chọc thế cơ cái kia một đôi hơi phiếm hồng ánh mắt, còn có cái kia một phong thư, lực lượng này yếu ớt, lại như là tại của hắn tâm lực mặt vẩy xuống một đám lửa, chọc thế đại tôn thần sắc và mèo, đối mặt với bản thể triệu hoán, lại bỗng nhiên cười to lên, "Tốt, mượn nhờ ta làm quân cờ, đến vì ngươi bình định siêu thoát con đường phía trước, lại mượn nhờ thanh thế lực lượng, đến quét dọn ta." Xua hồn nó sói, "Ta thả ngươi cầu thí." Chọc thế đại tôn bỗng nhiên nghịch chuyển thân thể, chân linh thân thể bên trên nổi lên cực kỳ mãnh liệt cơn sóng. Chợt đột nhiên hướng phía sau Vệ Uyên cùng Thiên Đế lao đi, giờ phút này chọc thế chi tôn bản thể tại vươn tay triệu hắn trở về, vậy mà chưa từng động thủ, không hề nghi ngờ, giờ phút này là ở vào cực kỳ trọng yếu thời khắc, mà bản thân cái này một sợi phân hồn chân linh lựa chọn, nhường chọc thế đại tôn bản thể cũng không từng ngờ tới, nói, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cũng là ta, cũng được xưng là chọc thế chi tôn, ngươi ta siêu thoát, vì sao muốn đi? Tới ngươi đại tôn. Cái kia chân linh bỗng nhiên kịch liệt rung động, nói, lão tử gọi, gọi, thanh âm của hắn dừng một chút. Lúc trước chém giết thời điểm, Vệ Uyên đã từng hỏi thăm tên của hắn. Khi đó hắn nói chiến xong sau lại nói cho hắn, trên thực tế là thời điểm đó đại tôn chính mình cũng không biết tên của mình, tựa như là đã qua quá dài năm tháng mà trở nên mơ hồ, mà lúc này đây, cái kia tên lại đống nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, cơ hồ thốt ra, thương ngọc khôi. Thiên đế, thiên tôn. Hắn triển khai hai tay, xoay người lại một bước đồng thời. Vệ Uyên cùng đế tuấn hiểu rõ. Nhìn ra được hắn dãy rùa, cũng nhìn ra được dạng này dãy rùa căn bản trèo chống không được bao lâu. Súng cùng kiếm nháy mắt đâm xuyên thương ngọc khôi cuối cùng một sợi chân linh. Trong một chớp mắt, đem nó tiêu diệt. Thương ngọc khôi con mắt trong một chớp mắt đạm đạm xuống. Sau đó khó được dưới đất thấp trong mắt, đối với hai cái này địch nhân nói khẽ, đã tạ, ta tình nguyện chết, cũng không chịu từ ngươi nguyện, ta chưa từng là ngươi. Tại cuối cùng, cái kia siêu thoát nội tình cùng căn cơ lưu chuyển vào Vệ Uyên cùng Thiên Đế trong cơ thể, Thương Ngọc Khôi thần hồn vỡ vụn, Vệ Uyên ngước mắt nhìn xem cái kia sắc mặt khó coi xuống tới câu cá người tay phải năm ngón tay nắm hợp, khí cơ lưu chuyển biến hóa thành một thanh kiếm, mà đổi thành một bên Thiên Đế quanh thân vô số ánh sao hội tụ lưu chuyển, ngầm trộm nghe lấy được sóng lớn thanh âm. Hai tay nắm ở hư không, đột nhiên hướng phía hai bên kéo một phát, hóa thành một thanh tỏa ra vô tận tròm sao khí tượng trường thương. Mũi thương trực tiếp chỉ vào phía trước chọc thế đại tôn. Siêu thoát, hoặc là nói là năm đó hồn thiên cảnh giới. Thiên đế của mắt khoe miệng có chút kéo lên một cái nhỏ xíu mỉm cười. Nguyên thủy, ngươi không phải là nói ngươi chưa từng nhìn thấy thực lực chân chính của ta sao? Trong bàn tay hắn trường thương có chút nâng lên, mũi thương phía trên ánh sao tiêu tán lưu chuyển, rõ ràng nơi đây là đã từng hồn thiên vị trí hồn độn biển phía trên, rõ ràng giờ phút này là đã đến hồn thiên đã từng cảnh giới chọc thế đại tôn trước mặt. Thiên đế lại như cũ thông dòng, con mắt sáng tỏ phản phất ánh sao và tượng. Trong lòng bàn tay trường thương mũi thương chống đỡ mặt đất có chút đảo qua, giang giác giang giác, lấy chọc thế đại tôn làm hạch tâm đạo trường đống nhiên kịch liệt rung động. Thần tại hồn thiên đã từng để lại cơ sở phía trên, một lần nữa thành lập bản thân thả câu cùng quan sát thanh chọc lượng giới siêu thoát vực, vạn pháp không đi vào, chư pháp theo ta tâm, vì phù hợp nó lựa chọn siêu thoát con đường. Nơi này hoàn toàn không có còn lại hết thảy pháp tắc, nhưng là lúc này, nương theo lấy từng đợt thanh âm thanh thúy, trong thiên địa xuất hiện từng cái khe hở, trật tự có vô số ánh sao rủ xuống tới, chiếu xuống thiên đế trung quanh, xoay quanh, vờn quanh, sáng tỏ rực rỡ. Ta vị trí vực chính là chòm sao vạn tượng vờn quanh chỗ, cho nên cảnh giới của ngươi chỉ có như thế sao? Siêu thoát hồn thiên cảnh giới. Thiên đế nắm tay bên trong trường thương, có chút cụp mắt nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trong lòng bàn tay trường thương đống nhiên rít gào rung động, tản mát ra từng đợt cực kỳ lạnh lạnh bá đạo tiếng súng, có chút nâng lên, mũi thương chĩa thẳng vào thiên cung. Thế là coi đây là hạch tâm, từng khỏa sao trời xuất hiện ở cái thế giới này, toàn bộ thập phương thế giới, vô số ngôi sao tinh hà đều quay trùng quanh giữa bầu trời làm hạch tâm, bắt đầu nhanh chóng lưu động. Phản phất thiên thần tay, kích thích thiên khung bầu trời sao, để bọn chúng lấy vượt qua đi qua vạn năm, 100.000 năm, thậm chí cả 1 triệu năm tích lũy biến hóa tốc độ bắt đầu ở trên bầu trời chuyển động, mang đến các loại cơ sở lực kịch liệt biến hóa, mang ánh sáng tới, liệt diễm, nhiệt độ cao, thậm chí cả lực hút, từ lực loạn lưu, mà những thứ này vốn nên triệt để quét ngang ra ngoài, hủy diệt toàn bộ thế giới loạn lưu lại bỗng nhiên ngưng tụ, lấy vô số ngôi sao ở giữa bài xích lực lượng làm hạch tâm, lấy cái kia đủ để đốt cháy hết thể liệt diễm nhiệt. Độ cao xem như nội hạch, ầm ầm hội tụ. Thập phương thế giới, hết thảy bầu trời sao, sâm la và tượng, tùy tâm mà động. Hết thảy tất cả, hóa thành một cây thương mũi. Sau đó cái này khái niệm nhanh chóng lưu chuyển, rơi vào đế tuấn trong tay. Đặt chân, đưa tay, cổ tay run run, thập phương thế giới tùy tâm tùy ý, bá đạo vô cùng hướng phía trước địch nhân đâm xuyên đi qua, chính là nơi đây, cái này siêu thoát người đạo trưởng mới có thể hoàn toàn dung nạp một chiêu này dư ba, không đến mức nhường nó tiêu tán ra ngoài, không đến mức cuối cùng dẫn đến thanh thế mất cân bằng cùng vỡ vụn. Chỉ có nơi này, chỉ có đối thủ như vậy, mới có thể để hắn chân chính toàn lực xuất thủ. Trường thương hí lên như là trường long, nào giống như là muốn để toàn bộ thế giới hết thảy sao trời cũng bắt đầu chuyển động, lấy cái này toàn bộ vũ trụ xem như cối xay, đem phía trước địch nhân trực tiếp thu nhập trong đó, sau đó nhanh chóng chuyển động, nghiền ép, vỡ vụn, đến mức cuối cùng hóa thành tàn mát ở thế giới bên dưới, nhất nhỏ vụn một miệng. Không muốn, nhường bản tọa thất vọng. Và anh, thế giới ba chạm, trung trung điệp điệp, thế giới mặt trái hiện ra, kia là đủ để thôn phệ vạn vật hắc ám, là thâm trầm đã đến cực hạn vực sâu, là tại thanh chọc lượng giới bên trong, cùng hồn tiên ban sơ đem đối ứng, rất nhiều pháp tắc đều đã diễn hóa đã đến cực hạn cuối cùng. Nhưng là giờ phút này, khoảng cách thậm chí vượt qua hồn thiên cảnh giới chỉ kém một tia chọc thế đại tôn, vậy mà khó mà triệt để áp chế, bị cho rằng tuyệt đối chưa từng siêu thoát, tuyệt đối vô pháp siêu thoát, thậm chí không thể phát giác được bản thân kế hoạch thiên đế, cái này khiến chọc thế đại tôn thần sắc hiện ra một tia kinh ngạc. Bởi vì cái tia đại biểu vạn tượng kết thúc vực sâu bên trong, vậy mà cũng bị từng chút ánh sao chiếu sáng, lực tan phá kinh khủng, có thể xưng cực hạn xuyên qua lực lượng. Chọc thế đại tôn thanh âm mặc dù như cũ bằng thẳng đồng, lại không thể ngăn chặn thêm ra một tia kinh ngạc. Đây là ngươi cũng tới gần đã vượt ra. Không. Trường thương rít gào âm thanh đến cực hạn, đó cũng không phải là bình thường khái niệm thượng binh khí bù bù, mà là khuấy động thập phương thế giới tinh hà lưu chuyển, là sao trời nói cho vận chuyển thời điểm sinh ra ầm ầm rít gào, là toàn bộ vũ trụ nói nhỏ, là sâm la vạn tượng thì thầm, là thế giới này tại phát ra tiếng. Thiên đế hai tay cầm thương, khoe miệng một tia màu vàng máu tươi, lại là mỉm cười nói, không, vẫn chưa siêu thoát. Hay là nói, khó mà siêu thoát, căn bản là không có cách siêu thoát. Nhưng là, trong thế đại tôn, ai nói cho ngươi nói? Cảnh giới cùng chiến lực là vạch lên ngang bằng. Đến, tiếp tục chiến. Trên mặt của hắn khó được xuất hiện thống quái vẻ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cầm thương tiến lên trước, toàn bộ tinh hà đều tại kịch liệt lưu chuyển, ở vào một loại cực kỳ cao tốc biến hóa bên trong, cái này vốn là biết đối sinh linh sinh ra hủy diệt tính đả kích, nhưng là giờ phút này đản sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt lại bị thiên đế rút ra xem như đợt tấn công. Thương sinh không ngại, chòm sao vạn tượng như cũ, chỉ là một hồi long trọng cuồng hoan. Bởi vì từng tia từng sợi nhân quả thậm chí trực tiếp đem kết quả này khóa chặt, định neo. Cho nên cho dù là thiên đế lại như thế nào trầm mê ở chiến đấu bên trong, dư ba cũng sẽ không tổn thương đến thanh thế rất nhiều sinh linh. Trước nay chưa từng có đại chiến oanh minh, dư ba đều để cái kia vô số ánh sao lưu chuyển, vẩy xuống toàn bộ thế giới, thiên đế đủ để ngăn chặn chọc thế lại tôn, nhưng là cái sau vô luận nhận cỡ nào cực lớn tương thế, vô luận là tại tinh hà lưu chuyển bên trong, nhận bao nhiêu tổn thương, lại đều có thể khôi phục lại, về căn bản, tựa hồ hoàn toàn vô pháp bị chôn vùi. Chọc thế đại tôn lấy vô song pháp tác hội tụ, chiếu rọi 108.000 giới, hóa thành từng đóa hai màu đen trắng hoa rơi phía dưới, xoay quanh lưu chuyển, rực rỡ rộng lớn, cái này đã không còn giới hạn tại chọc thế rất nhiều biến hóa, mà là thuần túy thuộc về thanh thế đại thần thông, mỗi một đóa hoa đóa xoay chậm chậm, đem từng quả sao trời dung nạp trong đó. Sau đó cánh hoa tại xoay tròn quá trình bên trong, chậm rãi khép kín, cuối cùng vô số ngôi sao hóa thành vô số đóa hoa. hai màu đen trắng đóa hoa lít nha lít nhít xen vào nhau phân bố tại trong tinh hà, từ không trung mà rơi xuống, bao phủ hết thảy trên thế giới rảnh, yêu dị mà thần thánh. Đế Tuấn công kích bị ngăn lại, mà lại là liền lực lượng nơi phát ra cùng căn cơ đều bị ngăn cản lại, cho thế đại tôn cụp mắt nói, rất cường đại, đáng tiếc à. Thiên đế, nếu là ngươi ta là đồng dạng theo hầu, nếu là ta chưa từng siêu thoát mà vẫn như cũng là giống như ngươi cảnh giới, ta không phải là đối thủ của ngươi. 800 hợp bên trong, ta có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng là vượt qua 800 hiệp, ta chỉ sợ cũng biết càng ngày càng ở vào yếu thế, cuối cùng bị thua đi. Nếu như không phải là ngươi một chiêu này dễ dàng lan đến gần thanh thế, dễ dàng nhường thanh thế cùng chọc thế đều nhận xuyên qua tổn thương mà chôn bụi, nguyên bản chọc thế có lẽ đã sớm bị ngươi san bằng đi, nhưng là đáng tiếc à, rất đáng tiếc. Ngươi cũng đã biết ta là dạng gì theo hầu. Chọc thế đại tôn hai tay chậm rãi ép xuống, thiên đế trong tay chiến thương rít gào không thôi, lại là bị đè xuống. Chọc thế đại tôn thanh âm bệ nếp mà thong dong, ta là cùng hồn độn đem đối ứng mà đản sinh và tượng. Lại phòng ngừa hồn thiên đi ra sai lầm con đường, khoảng cách siêu thoát, bất quá cách nhau một đường. Hay là nói, chỉ là khoảng cách hoàn mỹ siêu thoát còn có cách nhau một đường, giờ phút này ta đã có thể coi là đã vượt ra, tiên thiên sinh ra đồ vật, vốn là cùng toàn bộ thế giới cơ sở quy tắc trật tự không có quá lớn khác biệt, hồn thiên nếu không phải là đục mở thất khiếu để cầu siêu thoát, tuyệt sẽ không chết, mà vượt qua hắn ta, là sẽ không bị giết chết. Vượt quá thần đoán trước. Thiên đế chỉ là bình thản nói, ta tự nhiên biết rõ. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ngươi tự khoe là quan chắc lấy thanh chọc lượng giới vô số sinh linh, chẳng lẽ không có phát hiện, mới cũng chỉ có ta tại cùng ngươi giao thủ, mà nguyên thủy chỉ là lấy nhân quả cố định hóa chiêu thức của ta, để tránh ta dư ba lan đến gần thanh thế sao? Chọc thế đại tôn sắc mặt chỉ trệ, mà áo xanh văn sĩ đột nhiên kịch liệt giằng co. Đại tôn ngước mắt, nhìn thấy đem hết toàn lực, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến thiên đế sau lưng, cái kia tóc đen đạo nhân tựa hồ đã xúc thế hồi lâu, đưa tay, kiếm khí ngăng dọc, hôn tạp nhân quả, chợt tay áo chấn động, bàn tay có chút mở ra, hướng phía đằng sau chậm rãi kéo ra đến, nào giống như là muốn kéo ra một bức tranh. Bức tranh đó bên trong, nên có chư thiên vật tượng, nên có từ xưa đến nay hết thảy sinh linh cùng sự vật. Vạn vật ngủ say nơi này trong một cảnh. Dùng cái này phản chiếu lấy từ xưa đến nay thậm chí cả hết thảy tương lai, vô số chúng sinh vô số khả năng. Này là vận mệnh, cũng là nhân quả. Chọc thế đại tôn sắc mặt đột biến, ngươi, cái gọi là siêu thoát, là muốn siêu thoát tự mình, là siêu thoát nhân quả, là không tại rơi vào xâm la vạn tượng, vô số chúng sinh ý nguyện cùng nhau bệnh đi ra vận mệnh là siêu thoát giới này, quan sát hết thảy thời gian tuyến cố sự, mà trước mắt đạo nhân này bày ra, cái kia lấy chúng sinh vận mệnh nhân quả bệnh đi ra vận mệnh bức tranh. Chính là siêu thoát giả trong mắt, sắc bén nhất mãnh liệt kịch độc. Là xem như cùng ban sơ đem đối ứng cuối cùng đúng là khó mà chết đi, hay là nói, nó bản thân liền là cấu trúc thành thế giới này nền tảng một trong, nhưng là bất tử, không có nghĩa là không có cách nào giải quyết, chân linh mông muội, tại vô số luân chuyển bên trong, lần lượt lãng quên bản thân, đại mộng đến cuối cùng, vĩnh viễn không thức tỉnh. Cái này cũng không có bị giết chết, nhưng lại xa xa so với bị giết, càng làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Vệ uyên của mắt, nói, lại vào đi, lại vào luân hồi, lại vào đại mộng, lại tiêu căn cơ, tội gì chấp nhất, nay họa quyền đường đường triển khai. Chọc thế đại tôn đỗng nhiên hướng phía đằng sau lao đi, bước họa này cuốn là vệ uyên một đời sở tu cực hạn ngưng tụ, cũng là luân chuyển vô số thời đại tích lũy cùng căn cơ, đây mới là vệ uyên căn bản nhất tồn tại, nó đối với vệ uyên trình độ trọng yếu vượt qua nhân quả, thậm chí còn muốn vượt qua kiếm đạo, vốn là có thể lấy nhân quả làm manh mối khóa chặt vạn vật, sau đó đem chúng sinh vạn vật thu nạp trong đó, vĩnh viễn rơi trong luân hồi. Nhưng là vô số nhân quả chạy chọc thế đại tôn lưu chuyển dây dưa mà đi, lại tại trong một chớp mắt bị nó chấn vỡ xé rách, này họa quyển lực lượng không đủ để đem một tôn sắp siêu thoát tồn tại mạnh mẽ cho lôi kéo tiến vào đây. Nhưng là nơi đây lại không chỉ là vệ uyên mà thôi. Long cong lại réo rắt, như là sao trời luân chuyển tiếng súng thanh âm nổ tung. Thiên đế cầm thương, nháy mắt năng đệ, chuôi này trường thương liền như là xé rách vô hạn vũ trụ rực rỡ tinh mang, trực tiếp quất đánh vào chọc thế đại tôn bên hông, sau đó đem hắn trực tiếp đánh bay, nhường thần thân thể bay thẳng vào cái kia một bức tranh quyển trụ bên trong, rơi vào vệ uyên cái kia một hồi cho nạt thản lọ vạn tượng đại mộng bên trong. Chỉ dựa vào thiên đế giết không chết thần, mà chỉ dựa vào vệ uyên, nhưng cũng khó mà tại duy trì lấy cái này một bộ đại mộng bức tranh đồng thời, đánh bại chọc thế đại tôn. Còn đem nó thu nạp trong đó, nhưng là giờ phút này tới đây, lại là vệ uyên cùng đế tuấn hai người, bị ý định tứ chi áo xanh văn sĩ vận mệnh ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia một bộ cơ hồ có thể được xưng là vận mệnh cái này rộng lớn đường lớn cụ hiện hóa bức tranh. Trên mặt của hắn hiện ra hướng tới cùng cười khổ hai loại cảm xúc, nhắm mắt hồi lâu, thì thầm nói, cẩn thận nguyên thủy thiên tôn a. Ngươi làm sao không nghe đâu? Hắn là muốn đoạt đi ngươi đường lớn người a. Oanh. Pháp tắc va chạm cơ hồ là trong nháy mắt liền đến kịch liệt nhất tình huống, cho dù là có chòm sao vạn tượng trấn áp, cho dù là có nhân quả cùng kiếm trận áp chế, cho dù là đã bị triệt để dung nhập vào toàn bộ trong bức tranh, nhưng là chọc thế đại tôn lại vẫn như cũng là không cam tâm bị trấn áp, như cũng đang gào thét, gào thét. Hắn vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ trừ bỏ tự mình bên ngoài toàn bộ. Làm sao có thể tha thứ, mình bị một cái chỉ là nhân tộc cho trấn áp tại này họa quyển trong luân hồi. Làm sao có thể tha thứ, bản thân kết cục vậy mà là bị đạo nhân này thu nhập trong một cảnh, xa vào trong đó, cũng không còn tỉnh lại. Làm sao có thể tha thứ? Chọc thế đại tôn rẽ rủa cực kỳ kịch liệt, cho dù là vệ uyên cũng khó có thể lập tức ngăn chặn, nhưng là tại sao trời vạn tượng kiểm chế phía dưới, tại nhân quả cùng ánh kiếm áp chế xuống, chọc thế đại tôn lại như thế nào kịch liệt rẽ rủa, nhưng cũng khó mà từ trong bức tranh rẽ rủa đi ra, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, nó rẽ rủa ra bức tranh bộ phận càng ngày càng ít, tại mộng cảnh này trong bức tranh khuấy động lên gợn sóng cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu ớt. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, năm ngón tay nắm chặt, đè xuống, liền muốn hoàn toàn ngăn chặn kẻ này. Nhưng là ngay lúc này, bên trong hư không lại đột nhiên chấn động lên từng tầng kịch liệt gợn sóng cùng sóng lớn, oanh minh như lôi đỉnh. Áo xanh văn sĩ vận mệnh lúc đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái này vận mệnh đường lớn thành hình, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia tóc đen đạo nhân thân thể chấn động, vờn quanh tại nó bên người nhân quả phát tác, vậy mà tại trong một chớp mắt bắt đầu trở nên yếu ớt, giống như là nhân quả cái này đường lớn cho tới bây giờ liền không thuộc về hắn như vậy. Áo xanh văn sĩ cơ hồ là bản năng thoát ra, cái này sao có thể? Phục Hy, con mẹ nó cái tên điên này thành công rồi. Vận mệnh phảng phất nhìn thấy Phục Hy đem Hoa Hoàng cầm tù, phảng phất nhìn thấy Phục Hy đem rất nhiều tự mình dung nạp duy nhất. Sau đó hướng Hoa Hoàng ngả bài nói tương lai nàng sẽ tao ngộ đại kiếp sự tình. Nhìn thấy Hoa Hoàng tại hiểu rõ hết thể đằng sau, như cũng lựa chọn muốn đi gánh chịu đại kiếp, nhưng lại có nhìn thấy Phục Hy tại cuối cùng nói ôm ấp một lần, đưa nàng đi ra thời điểm, một trưởng đánh vào thiếu nữ trên cổ, nhường nàng ngủ say đi. Sau đó lựa chọn bản thân đi ra tiểu thế giới, lựa chọn bản thân thay thế Hoa Hoàng tiến đến bộ thiên. Huynh trưởng tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy ngươi thụ thương, bảo hộ em gái là huynh trưởng chức trách, nhưng là đi thực hiện a hoa ngươi hy vọng sự tình, đó cũng là huynh trưởng nguyện vọng a. Yên tâm, nhân tộc sẽ không ở hôm nay sụp đổ trong tai nạn ngã xuống. Chỉ là như thế, trời xui đất khiến, liền không có đạo nhân gánh chịu nhân quả cơ duyên. Trong một chớp mắt, màu vàng sợi tơ từ rực rỡ rộng lớn, yêu ngạo tròm sao và tượng, trở nên cực kỳ yếu ớt, hầu như không còn, mà nhân quả chính là bệnh lấy này họa quyển cơ sở, là sâu chối lấy Vệ Uyên lần lượt luân chuyển tại trên thế giới lưu lại quỹ tích manh mối, nhân quả tan biến, vậy liền như là cái này một bộ quyển trục tồn tại là hư vô. Quả nhiên, cơ hồ là nháy mắt, bị phong vào trong luân hồi chọc thế đại tôn liền bắt đầu điên cuồng giãy giụa, mà lại lập tức liền lao ra. Bức tranh chạy tán, mộng cảnh chôn bụi, hết thảy quy về thất bại trong gang tấc. Vô số pháp tắc đường cong tụ đến, cơ hồ đã muốn hóa thành chọc thế đại tôn bộ dáng, trên mặt hắn còn có lúc trước kinh sợ, có tiếc nuối, nhưng là giờ phút này lại đều hóa thành sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Trong một chớp mắt liền đã có bảy thành căn cơ từ mộng cảnh này bên trong trốn chạy đi ra, cho dù là thiên đế lập tức đem nó vây khốn, nhưng cũng không đủ, cuối cùng vô pháp đem nó giết chết. Ha 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 ha, thì ra là thế, thì ra là thế à, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi nhân quả cũng không phải là bản thân được đến, mà là hồn thiên viện trợ lấy được cơ duyên. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Đã không phải là chính ngươi lấy được, như vậy liền biết bị người cướp đi. Ha ha ha, buồn cười a. Vệ Uyên của mắt, đáy mắt thoáng qua một tia chần chờ, nhưng là vẫn cũng chỉ quét qua, lại không chần chờ. Cũng không vì quả pháp tắc khí tức, nhưng là toàn bộ bức tranh lại tại bỗng nhiên sáng lên, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được, thậm chí so với mới bức tranh sụp đổ tốc độ nhanh hơn lần nữa khôi phục, chọc thế đại tôn ngơ ngẩn, nhìn thấy phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn hai con ngươi cụ xuống, thân thể bỗng nhiên trở nên mở đi. Nếu là giấc mơ của ta, như vậy, trừ bỏ nhân quả, chúng ta cũng là có thể đền bù nó, không phải sao? Đạo nhân thanh âm bình thản, nhưng lại nhường chọc thế đại tôn thần sắc đột biến. Trong một chớp mắt, Vệ Uyên thân thể tản ra đến, hóa thành từng đạo pháp tắc cùng sợi tơ, bay vào cái này trong bức tranh. Trận nguyên bản cơ hồ đã muốn triệt để chôn vùi bức tranh bỗng nhiên một lần nữa trở nên ổn định lại. Thiên đế thần sắc hiếp, trong lòng bàn tay chi thương không có chút nào chần chờ, rực rỡ rộng lớn, giống như mặt trời tung bay, chiếu khắp bầu trời bận bận. Chỉ là trong nháy mắt, đem chọc thế đại tôn lại lần nữa bức bách tiến vào trong bức tranh, bị phong ấn trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể chậm rãi tán đi, chỉ có lưu lại chân linh linh tính phiêu nhiên rơi xuống. Thiên đế của mắt lúc đầu nên muốn vươn tay đi đem điểm này chân linh mang về, nhưng là giờ phút này Vệ Uyên lấy tự thân công thể làm đại giá, đem này họa quyển một lần nữa bệnh hoàn thành, kéo lấy cái này chọc thế đại tôn lại lần nữa mà xa vào trong mộng cảnh. Nhưng dù cho như thế, cũng chung quy là không bằng nhân quả chi đại đạo, cái này đại tôn như cũng còn tại điên cuồng dây dưa. Thế là thần chỉ có thể lấy chòm sao và tượng áp chế chọc thế kết thúc. Sau đó nhìn xem điểm này linh tính đồng bền hạ xuống, cũng không còn thấy cái gì, hắn cùng Đế Tuấn đi rồi, liền chỉ còn lại cái này một thanh kiếm. Thiên ma tộc bên trong bị lúc trước chòm sao vạn tượng cùng nhau sáng rõ, ánh sao chiếu khắp 10 vạn 8 ngàn giới rộng lớn cảnh tượng kinh động Tây Hoàng cùng hậu thổ hỏi thăm cái kia ôm kiếm thiếu nữ, lại không có thể được đến xác thực phương vị, chỉ là biết rõ Vệ Uyên vậy mà liền như thế rời khỏi. Lỗ mãng, lỗ mãng. Tây Hoàng đấy mắt ẩn ẩn có một chút tức giận, cảm thấy hai gia hỏa này thực tế là quá mức lỗ mãng, quá mức tùy tâm sở dục chút, thế nhưng là bói toán đằng sau lại là không thể phát hiện bọn hắn vị trí phương vị, chỉ là đống nhiên bị ôm vào trong ngực Trường An kiếm rít gào lên tiếng. Đống nhiên tựa hồ phát giác được cái gì, dây rùa từ thiếu nữ kia lê trong ngực bay ra ngoài, sau đó buộc phát ra một trận réo rắt rít gào, trong một chớp mắt tại trời cao phía trên chém qua một đạo ánh sáng lấp lánh. Hậu thổ Tây Hoàng trong lòng khẽ nhúc đích, liếc nhìn nhau, biết rõ trường kiếm tự có linh tính, cho nên theo sát phía sau. Cũng không biết là gì, trôi này Trường An kiếm, tại không có kiếm chủ dưới tình huống, vậy mà buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, mà giữa thiên địa, giờ phút này vậy mà phân biệt rõ ràng hai bên, một bên là chòm sao và tượng, cực kỳ rộng lớn rực rỡ, một bên thì là cực kỳ thâm trầm đục ngầu, mà giữa hai bên ẩn ẩn có thể thấy một bức tranh. Bức tranh tung bay lưu chuyển như bàn lòng, lại đem âm dương thanh chọc tách đi ra. Hay là cái này thanh chọc hai cố lực lượng, chính là vây quanh này họa quyển mà tranh đấu. Tây Hoàng nhường hậu thổ đi về trước, che chở cái này nhân gian giới, mà bản thân thì là ỷ vào kim khí sắc nhọn mũi nhọn, cường hành không gì sánh được chi khí thế, ngang qua bầu trời, chết chết đuổi theo trôi này Trường An kiếm, cuối cùng kiếm kia hãm lại tốc độ, Tây Hoàng trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh, năm ngón tay đè xuống, hướng phía trước một nắm, liền đem chuôi này thần binh cho giữ tại bàn tay bên trong. Tùy ý trường kiếm rít đảo, nhưng lại không buông ra, ngước mắt đảo qua trái phải. Kỳ quái, trong này có cái gì chỗ khác biệt sao? Vệ Uyên, Vệ Uyên. Tây Hoàng hô to, con mắt đảo qua trái phải, chỉ là nhìn thấy ánh sao lưu chuyển biến hóa, khó lường phi phàm, cũng không có thu hoạch gì, chính chết cau mày thời điểm, lại bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn thấy hư không phía trước bên trong, một điểm ánh sáng lấp lánh rủ xuống đến, cẩn thận đi xem, cái kia vậy mà là một đạo chân linh phía trên, vừa vặn có Vệ Uyên khí tức. Vệ Uyên, Tây Hoàng biến sắc, bỗng nhiên trước lướt, xuất hiện tại điểm này chân linh bên cạnh, xuề bàn tay ra một nắm, thuần túy không gì sánh được ngân hàng khí tức lại tại giờ phút này cho thấy một loại cực kỳ mềm mại trạng thái, trực tiếp đem điểm này chân linh bao phủ lại, cái này, ngươi đây là. Điểm này chân linh là đại mộng sau khi một điểm ánh sáng, đã không còn có thể ngôn ngữ, lại hơi trao đảo một cái, tránh ra khỏi Tây Hoàng kinh khí, chợt lấy một loại huyền diệu phương pháp rơi xuống, tựa hồ có nó tự chủ ý thức, ít nhất là tồn tại có bản năng, như là Vệ Uyên sau cùng mãnh liệt dục cầu. Tây Hoàng khẽ nhíu mày, trong lòng bàn tay chi thương quét qua, trực tiếp đem điểm này chân linh ánh sáng thu vào trong lòng bàn tay. Lại nhận biết được nó ý nguyện muốn dễ rủa rời khỏi, không thể làm gì khác hơn nói, tốt tốt tốt, ta biết chính ngươi cũng có thể, nhưng là lần này còn là ta theo ngươi. Điểm này chân linh rơi xuống, Tây Hoàng che chở, bọn hắn muốn cũng không phải là thời đại này, ngày xưa toàn thịnh còn có thể chống cự tuyến thời gian này bài xích, giờ phút này chỉ còn lại một điểm linh quang, mà Vệ Uyên lưu lại dư vị trong một chớp mắt liền bị thế giới bài xích trở lại nguyên bản thời gian tuyến. Tây Hoàng lo lắng, thế là theo sát phía sau. Thời gian 5 tháng, ngàn năm ung dung, nương theo lấy thời gian một lần nữa trôi qua, thời gian tuyến bản thân đối với Vệ Uyên chân linh bài xích cũng càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng là bởi vì Vệ Uyên thực lực bản thân cuối cùng tương hành, dù là chỉ còn lại một điểm linh quang, nhưng cũng chưa từng bị trực tiếp bắn ngược trở lại nguyên bản thời gian tuyến. So với hắn xuất phát thời gian tuyến, giờ phút này trở về thời gian tuyến càng sớm chút hơn. Sớm ước chừng hơn 20 năm. Tây Hoàng đặt chân ở hư không, nhìn lấy thiên địa, tựa hồ là bởi vì bọn hắn đến mang tới biến dị, cái này vốn nên là phương nam trong thành thị, vậy mà khó được rơi xuống phảng phất đông bắc một chỗ mênh mông tuyết lớn, tuyết trắng mênh mông rơi xuống. Thời điểm đó đèn đường còn là loa lớn bộ dáng, thấp bé mang theo chút dị sắc hương vị. Đèn đường sáng lên, ấm áp màu vàng. Tây Hoàng ngước mắt, nhìn thấy đạo nhân kia chân linh rơi vào cái này đèn đuốc hồng trần. Chân linh gặp gió mà động, gặp núi mà ngừng, mà rơi vào nhân thế hồng trần, nhận này nhân gian hồng trần chi khí kích phát, hóa thành một đứa bé bộ dáng. Tây Hoàng sắc mặt động dung, nhìn xem cái kia bởi vì tiếp xúc hồng trần khí tức, biến hóa hình dáng tướng mạo, để bảo vệ tự mình chân linh trẻ con. Đột nhiên trong cõi u minh nhận biết được cái gì, phúc trí tâm linh, đem hắn ôm vào trong ngực. Nhân gian, tuyết lớn. Tây Hoàng cúi mắt, hóa thành bình thường nữ tử trang phục, chống đỡ một cây rủ, tại trong tuyết từng bước một đi tới. Cuối cùng, gõ vang một nhà họ Vệ người ta. Bên trong truyền đến từng tiếng âm, ai vậy? Hả? Ngươi là? Tây Hoàng nói, đây là cháu của ngươi. Lão Vệ nghi ngờ nói, cháu trai. Hắn lắc đầu nói, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ có một đứa con trai, con của hắn cũng là khuê nữ, ngươi tìm nhầm người a? Không có tìm sai. Đây đúng là cháu của ngươi. Tây Hoàng tiếng nói ôn hòa, nương theo lấy thanh âm này, dưới mắt lẻ loi một mình sinh hoạt bướng bỉnh lão đầu tử đống nhiên hoàng hốt xuống. Tựa hồ chậm rãi cảm thấy, đứa bé này đúng là cháu của mình. Nữ tử ôn hòa nói, tên của hắn dựa theo chính hắn tại hơn 1000 năm trước tại đường triều lúc ý nguyện, gọi là Vệ Uyên. Vệ Uyên. Lão gia tử vươn tay, đem cái này vào nhân thế hồng trần hài tử ôm tới, hài tử bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy hắn ngón tay, nhân gian tuyết lớn, ngay tại trong chớp mắt này, bên trong hư không phảng phất một lần nữa lại có một loại tuần hoàn khôi phục, nhân quả luân chuyển, biến hóa khó lường, không còn là đã từng hồn thiên giao phó, không còn là xem như kẻ yếu thời điểm cơ duyên xảo hợp, mà là một lần nữa, lại lần nữa đem nhân quả ký kết. Nhân quả tuần hoàn, không ngừng không nghỉ, mà nó lưu chuyển, cũng càng ngày càng thông dong mà tại xa xôi đi qua. Tại thiên đế lây trộm sao vạn tượng ngăn chặn chọc thế đại tôn, mà chọc thế đại tôn điên cuồng dãy rủa, muốn từ trong đó tránh ra thời điểm. Đống nhiên, toàn bộ bức tranh đống nhiên ngưng tụ, nguyên bản mơ hồ, biến hóa khó lường quyển chụp hình vẽ, trong một chớp mắt hóa thành cực kỳ rõ ràng bộ dáng. Bức tranh triển khai, ban sơ thời điểm, là như là thượng cổ bích họa bên trên ban sơ đồ quyển, là mặc áo da thú phục hành, tàu ở trên mặt đất người. Sau đó những người này dần dần hội tụ lại với nhau, bọn hắn cất bước tại kiên cố thổ địa phía trên, quần áo trên người dần dần trở nên thoải mái dễ chịu lên, sau đó xây dựng thành trì, hoặc là mặc áo giáp, hành tàu ở hoang dã, hoặc là khiêng nông cụ, cười đi tại trên đường. Một bức tranh, nhân gian 6000 năm. Đây là Vệ Uyên đi qua hết thảy. Vô số ánh sáng lấp lánh dâng lên, cuối cùng hội tụ mà thành đạo nhân kia, phản phất tử vô hạn tuần hoàn cùng nhân quả bên trong đi ra, thần sắc cung dung, con mắt cụ xuống, thiên diện 49, đột đi đến một. Mà ta duy nhất, vận mệnh lẻ loi thở dài, chỉ còn lại cất tiếng đau buồn. Kịch liệt dây rủa chọc thế đại tôn đông nhiên cảm thấy một tia không đúng, nhìn xem đạo nhân kia, thì thầm nói, ngươi đã vượt ra. Tóc đen đạo nhân nhưng không có trả lời là hoặc là không phải là, chỉ là bỗng nhiên mỉm cười, nói, ngươi đoán. Tay áo đảo qua, nhân quả lại không một chút trì trệ, vận chuyển tùy tâm, liền áo xanh văn sĩ đều cảm giác được trên người mình có nhân quả tùy theo mà đi, vận mệnh quyền năng cũng ẩn ẩn tùy theo mà đi, năm ngón tay nắm hợp, chọc thế đại tôn chỉ cảm thấy ý thức của mình một hồi u ám, chợt rơi xuống, không còn là như là lúc trước như thế bị phong ấn vào luân hồi bên trong, mà là triệt để chôn vùi chết đi, không thể vỡ vụn vào phàm trần, triệt để bị nuốt vào bức tranh đó bên trong. Khắp nơi một mảnh yên tĩnh, ánh sao sáng chói, mà lúc trước cái kia lưu chuyển biến hóa chọc thế u ám chỗ, vậy mà liền này tiêu tán không thấy. An bình bình thản đến làm cho người ngược lại cảm thấy không thích đứng lên. Áo xanh văn sĩ không dám tin, hắn chết rồi. Đạo nhân của mắt hồi đáp, xem như chết rồi, nhưng cũng không tính. Áo xanh văn sĩ nói, có phải thế không? Có ý tứ gì? Thiên đế bình thản nói, hắn nói không sai, hắn tựa như là cuối cùng khái niệm, lại đi ra một bước kia, cơ hồ xem như thanh chọc hai cái này cơ sở khái niệm, là thế giới này cấu thành nặng dạo, giết chết, chỉ có thể là chọc thế đại tôn cái ý thức này, nhưng là trải qua thời gian dài dằng dặc, chọc thế bên trong còn biết đạn sinh ra thế giới mới ý thức. Có lẽ còn biết bản năng biết rõ tên của mình gọi là Thương Ngọc Khôi. Nhưng lại cùng ngày xưa cái kia, lại không là một cái. Áo xanh văn sĩ cười khổ, cái kia làm sao bây giờ? Hắn bị tra tấn hồi lâu, nghĩ đến chọc thế đại tôn sẽ xuất hiện, đã cảm thấy đau đầu. Đạo nhân lắc đầu, nói, khi đó, chính là cái khác cố sự, a. Sơn nhân tự có diệu kế. Tay áo quét qua, đem cái kia một bức trong mộng bức tranh thu nhập trong tay áo, xoay người rời đi. Áo xanh văn sĩ cùng thiên đế vô ý thức mở miệng, một kinh ngạc, một bình thản, người muốn đi đâu? Đi nơi nào? Đạo nhân ngước mắt, sau đó thoải mái cười nói, tất nhiên là thành hôn. Hoàn toàn không còn gì để nói bên trong, đế tuấn nhìn xem đạo nhân kia đi xa, lắc đầu tự đi thời điểm, nghe được đằng sau chuyển đến cao giọng kêu cứu, thiên đế, không nên đem ta bỏ ở nơi này, uy uy uy, phụ một tay à. Ngàn năm ung dung, năm tháng trôi qua. Nhân thế như cũ trường tồn, một nhà một mạc tiệm mì phía trước, một người mặc áo đen phục thanh niên giảng thuật phía trên cố sự, phía trước thiếu niên có chút nước mắt, liếc mắt, rõ ràng, đối với gia hỏa này lời nói là nửa điểm không tin, an miệng mặt, nói, ngươi lại bắt đầu nói bậy. Liền xem như đi, Thương Ngọc Khôi, ngươi ăn mì xong đằng sau, nhớ về thăm cửa hàng. Thương Ngọc Khôi giận dữ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên. Nhưng nhìn đến thanh niên mặc áo đen kia rỗi ra một ngón tay, nói, thêm một cái trứng, ta trở về làm cho ngươi một tô mì. Thế là Thương Ngọc Khôi thành thành thật thật ăn hết mì, chạy đi trong tiệm. Đây là cái siêu phàm hiện hiện thời đại, trong truyền thuyết rất nhiều hào kiệt tiên Phật thân ảnh như cũ như ẩn như hiện, cho nên ở thời đại này bên trong, tại những thứ này nhân vật lịch sử còn sống sót lấy thời đại bên trong, hắn vị trí cửa hàng ngược lại là kỳ quái có chút dở dở ương. Sát qua cái bàn sát qua ngăn tủ, sau đó mặc vào một thân tục truyền là tổ truyền ưu nhã phục cổ chấp sự phục. Thương Ngọc Khôi mới thay đổi y phục, liền nghe được cửa bị đẩy ra đến, Lục Lạc đinh đương rung động, hắn theo bản năng xoay người lại, mang theo ý cười nói, à, ngài tốt, muốn tới một ly thượng cổ có cả có là sao? Ta cũng có thể nhìn những thứ này đồ cổ. Xin hỏi là muốn ra cái gì vật sao? Vẫn là muốn giám định. Tìm lão bản, bởi vì mỹ lệ ôn nhu bà chủ mang thai, cho nên lão bản không tại. A, đúng rồi. Trên mặt thiếu niên hiện lên ý cười, hoan nên quang lâm viện bảo tàng. Đợt, hết chọn bộ phiên ngoại một đinh đương, cửa viện bảo tàng bị đẩy ra, phát ra đinh đương nhẹ giọng vang động. Ánh nắng từ cửa sổ cùng cửa trong khe hở đổ xuống mà ra, rơi vào cái này đã khá là nằm trong viện bảo tàng, người tới mang đến cho bụi rơi lên rơi xuống, nhỏ xíu bụi hạt dưới ánh mặt trời, tản mát ra như là vàng lập loè ánh sáng lấp lánh. Trong viện bảo tàng không có người, chủ nhân tựa hồ cũng không ở đây. Thế là cái này đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này khách nhân chỉ là chậm dần bước chân, mang theo một chút hiếu kỳ, một bên chờ đợi chủ quán trở về, một bên chậm rãi ở đây đi xem, khó được ở thời đại này bên trong, còn có mở tại phố cũ bên trong viện bảo tàng, hắn tại đó sơn đều đã có chút phai màu quầy hàng tầm đó chậm rãi đi qua. Nhìn thấy phía trên đặt vào cổ pháp đồ gốm, có một mặt thủ trượng, còn có vỡ vụn kiếm khí. Ánh mặt trời ấm áp nhường người cả người đều lười biếng xuống tới, mệt mỏi. Không biết có phải hay không là ảo giác, phủ thêm một tầng ánh nắng ấm áp quầy hàng. Đồ vật bên trong đều trở nên tựa hồ phủ thêm một tầng năm tháng ánh sáng lấp lánh, mang theo loại kia xuyên qua xa xôi năm tháng cảm giác ấm áp. Khách nhân vô ý thức giơ tay lên, hướng phía trước vươn tay, bàn tay lòng bàn tay dán vào rơi vào cái kia trong suốt bình chướng bên trên, xúc cảm băng lãnh. Phía trước là một cái đứt gai đao, tản ra cực kỳ nồng đậm lăng liệt lạnh lẽo, cho dù là cách cái này trong suốt bình chướng đều có thể cảm giác được từng tia từng sợi lạnh lẽo, cơ hồ muốn để bàn tay đều cảm thấy nhói nhói cảm giác. Hắn theo bản năng rụt tay, nhìn chăm chú trôi này đứt gai đao, nhìn xem ở dưới một trương giấy trắng, lúc trước rõ ràng cái gì cũng không có. Nhưng là giờ phút này lại nhìn thấy một tia vết tích hội tụ, hóa thành đầu bút lông. Hắn theo bản năng đọc lên âm thanh đến, Bạch Hổ hạ gùn đao tứ linh một tròng, Bạch Hổ, Vu Quy Khư chiến dịch chiến tử rơi xuống, đao nát mà linh vong. Giấu tại đây, khách nhân kia trước tiên cảm thấy hoang đường ly hôn bài bản, vô ý thức nói, tứ phương Bạch Hổ. Cái này, đây không phải là trong truyền thuyết thần linh sao? Nơi này làm sao lại có thần đao? Còn nói thần đã rơi xuống rồi. Đây là tại nói đùa sao? Ui ui ui, làm sao có thể a? Hắn kinh ngạc phía dưới bàn tay ý thức hơi dùng sức ấn xuống một cái. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn phảng phất cảm thấy cái kia bị phong lên đao mãnh liệt run dậy một chút, lạnh lẽo cơ hồ muốn đem bàn tay của hắn lòng bàn tay cho xé mở, sau đó có máu tươi từ vết thương này bên trong chạy ra đến, như là có kim thiết kiếm khí thẩm thấu vào bàn tay bên trong, nhường thần vô ý thức đánh mấy cái dùng mình. Đây là khách nhân kinh ngạc thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến mỉm cười thanh âm. Là khách nhân sao? A, ý định muốn cây đao này sao? Thật sự là tốt ánh mắt đâu. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, xoay người lại thời điểm, cảm giác được trên gương mặt có một luồng lạnh lùng băng băng cảm giác. Cùng cái kia nóng bỏng máu tươi va chạm, một cái ngược lại là dễ chịu dùng mình một cái, vô ý thức xoay người lại, nhìn thấy một tên ngậm lấy ý cười, mặc chấp sự phục thanh niên, cầm trong tay một cái ly pha lê, bên trong đặt vào có cả có lạ, bên trong còn phập phồng mấy khối băng. Thế nào, nhỏ khách nhân muốn tới một ly sao? A, ta, thật. Khách nhân xoay người lại, vô ý thức trả lời, sau đó vươn tay tiếp được cái này có cả có lạ. Mà lau chùi phi thường bóng loáng sáng tỏ ly pha lê, chiếu ảnh ra hắn khuôn mặt. đó là một người thiếu niên, nhìn qua mới ước chừng 12-13 tuổi dáng vẻ, mặc một mạc đồng phục, nhưng là bởi vì luyện tập võ nghệ nguyên nhân, nhìn qua cũng không tính nhỏ gầy, ôm có cả có lạ ly nước ngồi ở trên ghế salon, ngược lại là có mấy phần câu nệ bộ dáng. Không khỏi hắn không câu nệ. Vị kia tự xưng là trong viện bảo tàng tạm thay quản lý nam nhân mặc một thân cực kỳ ưu nhã chấp sự phục, ngay tại chậm rãi lau sạch lấy ly pha lê, khuôn mặt tuấn mỹ đã đến tà dị mức độ, đáy mắt ngậm lấy ý cười. Không biết có phải hay không là ảo giác. Thiếu niên luôn luôn cảm thấy, một đôi mắt này bên trong mang theo chút màu tím, cho hắn một loại rất lớn lực các bách. Mà cái này trong viện bảo tàng, trả trở về một vị khác, nhìn qua thật thà nam tử, nhưng là cái này cái gọi là thật thà nam tử, mặt mày nâng lên thời điểm, lại tinh thần phấn chấn, tự có một sự uy hiếp lực, nhường thiếu niên vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng, trong lòng ít nhiều có chút hối hận tại sao mình lại đột nhiên đẩy ra cái cửa này. Không cần câu nệ, muốn nhìn liền nhìn nha. Ngươi có thể gọi ta Thủy ca. Bên kia mà cái kia, ngươi gọi hắn Lão Lục liền có thể, bằng không lão binh cũng có thể. Mặc chấp sự phục thanh niên mở miệng cười. Nhưng là thiếu niên kia lại nhiều ít vẫn là có chút có gắp, hai tay ôm ly pha lê, tựa hồ chỉ có cái này ly pha lê cảm giác mới có thể để hắn lòng bàn tay bị đao kia kích thích đến nóng bỏng hơi dễ chịu một chút, hắn quyết định chủ ý không đáp lời, cái kia viện bảo tàng hai cái công nhân cũng liền không để ý tới hắn. Chỉ là cái này viện bảo tàng tựa hồ không bằng vị trí địa phương tịch lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đến mấy phát mà người. Trong đó có hắn từng tại trên internet nhìn thấy, có rất nhiều thời đại này cự phú, cũng có rất nhiều thời đại này đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là vượt quá ngoài ý muốn, những người này đều không hẹn mà cùng đối với cái kia thanh đứt gãy đao sinh ra hứng thú. Nhất là vị kia xuất thân giang hồ, cũng từng ở đại hoang lịch luyện tuổi trẻ đao khách, biểu đạt ra cực kỳ hừng hực thành cần tâm, nhưng là cái kia viện bảo tàng người chỉ là hơi hợt mở miệng, liền nói ra đao khách kia cùng phú thương 10 đời đều ra không dậy nổi giá tiền, nhường thiếu niên kia tắt lưới. Ai ra, dạng này giá cả ai cầm ra được ra cái này, nói rõ chính là không muốn bán đi à. Cái kia bị diện cho phi phàm tuấn mỹ, có một đôi con mắt màu tím chấp sự tựa hồ là đoán được thiếu niên ý nghĩ, ngậm lấy mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta bán được quá đắt. Thiếu niên liền vội vàng lắc đầu, không không không, không có không có không có. Ngài bán rất hợp lý, phi thường hợp lý. Mặc chấp sự phục khai sáng tuổi trói chống tại trên đầu gối, ngậm lấy mỉm cười nói, đắt, tự có đắt đạo lý. Cái này thế nhưng là tứ linh bạch hồ đao à, dù chỉ là còn lại một nửa, đó cũng là đỉnh tiêm thần binh lợi khí. Hắn lấy ra cái kia một cái đao gãy, đặt ở trong tay bước bước, đống nhiên mỉm cười nhìn bên kia thiếu niên khách nhân, bất thình lình nói một câu, muốn không? A, nghĩ. Khu khu cụ, ta nói là, không nghĩ, không muốn. Thiếu niên cơ hồ vô ý thức liền muốn nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Đao này luôn luôn cho hắn một loại nhường hắn cảm giác quen thuộc. Nhưng là lập tức liền đem lời thu hồi lại, đao này đắt như vậy, hắn cũng không mua nổi. Cái kia mắt tím thanh niên ngậm lấy mỉm cười, nhìn trước mắt ván này gấp rút thiếu niên, đống nhiên tay run một cái kia một cái bạch hổ chiến tử đằng sau lưu lại đao liền rơi xuống, rơi vào thiếu niên kia trong tay. Sau đó lười biếng nói, ngươi nếu muốn, ta có thể đưa về cho ngươi. Thiếu niên giật mình, không có nghe được đưa đằng sau, còn có cái còn chữ. Ngược lại là càng ngày càng co quắp nói, ta mua không nổi. Không sao, không cần ngươi mua. Khai sáng mỉm cười nói, bạch hổ đã từng là côn lôn nhất hệ tồn tại, cũng từng ở quy khư chiến tranh lập xuống công lao mà chết. Sau đó quy khư chi chủ, còn có côn lôn, đều nhớ kỹ hắn. Ngươi nếu là muốn cây đao này, cầm đao này, chỉ cần đi tham gia một hồi hôn lễ chính là, có ăn có uống, còn nhẹ nhẹ, như thế nào? Hôn lễ? Ai? Khai sáng thản nhiên nói, tự nhiên là quy khư chi chủ là côn lôn thiên nữ hôn lễ. Ngày tại hôm nay, mong muốn, đuổi theo. Thiếu niên vô ý thức nhẹ đao, thế nhưng là nắm chặt đao thời điểm, để đao xuống tâm tư nháy mắt liền đã biến mất, nhìn xem thanh niên kia từng bước đi xa, vô ý thức đứng dậy, hướng phía trước bóng lưng mà đi, đường đi phía trước phảng phất mơ hồ hóa, không còn là quen thuộc đường nữa, mà là phảng phất thông hướng chỗ huyền diệu con đường, chung quanh phong cảnh cũng đã lơ biến. Thiếu niên từng bước một đi tới, ẩn ẩn đã nghe được nhạc khí thanh âm. Đuốt ve chôi đao, hôn lễ.